大家对生活和健康更懂得了，他快乐平常让大家乐乐乐乐乐nguyên tắc của cố giác linh hòa thượng Thích Thiện Tâm, chùa Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam, tức là ngày 22 tháng 8 năm 2022, tu giảng Đại Đức Thích Đạo Hình tại Pháp Hội Địa Tạng chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta bắt đầu vào ngày đầu tiên trong 7 ngày tổ chức pháp hội chuyên tu tụng kinh Địa Tạng hàng tháng của đạo tràng chúng ta. Cái buổi pháp thoại đầu tiên trong khóa tu tháng này, hôm nay chúng ta sẽ học về tiết 48 ở trong bộ luận Niệm Phật Thập Yếu của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Ở trong tiết 48 này thì tổ có dạy là người niệm Phật phải thiết thực dụng công, trong tuyệt cả tướng thị phi nhân ngã, không thấy thân tâm ngoài, dứt hết tướng không sắc dục trần, chẳng còn cảnh giới, duy có một câu Phật hiệu rành rành hiện tiền. Sự dụng công trí cực này như người xưa đã nêu lên câu hỏi: trước mặt có cọp dữ, sau lưng có bầy chó sói, bên trái là vách núi cao, bên mặt là vực sâu thẳm. Trong hoàn cảnh ấy, hành giả phải vượt đi ngã nào? Ở bên Tịnh Độ Tông cũng bảo ao sen bảy báu trước mặt, rạc dầu lò lửa phía sau, người niệm Phật phải nhất hướng đi tới. Khi tu hành chưa thấy có điểm tiến bộ nào là bởi chính mình còn yếu hèn biếng trễ. Cũng trong tình trạng ấy, khi xưa ngài Đống Sơn đã nghiêm trách trong chúng: người nay học đạo nghĩ mà than, ngoài cửa phân vân biết mấy ngàn, tưởng đến Ngọc Kinh chiều Thánh Chúa, giữa đường dừng bước ải đồng quan. Ở đây hôm trước thì chúng ta cũng có sơ qua cái phần này, hôm nay để cho nó liền mạch cho nên thầy nói lại một chút, để cái bài này nó khá dài hơn một số những tiết trước, cho nó có cái sự liền mạch. Chúng ta thấy rằng đây tổ dạy là gì? Người niệm Phật phải thiết thực dụng công, nếu như muốn thành tựu được cái hạnh nguyện vãng sinh một đời của mình, thì đây tổ dạy là phải thiết thực dụng công, À, bên trong á, thì tuyệt cả tướng trị phi nhân ngã. Tức là bên trong á, tức là trong tâm á, thì phải gì? Tuyệt tức là gì? Là hết, là sạch. À, là dứt sạch. Dứt sạch cái tướng là thị phi nhân ngã thị đi, thị phi đấy là phải trái. Cái thị phi nghĩa là phải trái, nhân ngã tức là gì? Cái tướng ta và tướng người. Đấy cái sự chấp trước đó. Buông hết đi. Ở đây tổ bảo là phải buông hết đi, đấy là bên trong. Tức là bên trong tức là trong tâm đó, phải buông đi cái tướng gì? À, phải trái ta người. À, đúng sai, à, hơn thua vân vân đó. À, buông hết đi thì mới có thể tu được. Còn bên ngoài á thì tổ nói là phải dứt hết thảy rồi sắc tướng dục trần chẳng còn cảnh giới, duy nhất chỉ có một câu Phật hiệu A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi. Đấy. Bên ngoài thì mắt thấy sắc không được vọng động, không được khởi lòng tham, tai nghe thấy tiếng khen hay là nghe thấy tiếng chê cũng không được khởi tâm ưa thích hay là tâm yêu ghét chán bỏ vân vân, hay khen hèn chê mặc cho đời. À, ta chỉ giữ một câu Phật hiệu A Di Đà Phật ở trong lòng thôi. Đây gọi là gì? Trong thì tuyệt thị phi nhân ngã, ngoài thì dứt sạch gì? Sắc dục trần thanh hương vị xúc pháp vậy vân vân đó. Cho nên ở đây á, tổ mới nói là gì, dẫn dụ lời người xưa nói rằng chúng ta niệm Phật phải ví như người ở trước mặt thì thấy cọp dữ, sau lưng thì bị bầy sói đuổi theo, bên trái thì là vách núi cao, bên phải là vực sâu thăm thẳm. Vậy trước thì là hổ, sau thì là bầy chó sói. Trái thì vách núi cao, phải thì vực sâu thăm thẳm. Ta biết chạy ở đằng nào, chạy lên phía trước, tiến lên phía trước thì bị hổ ăn thịt, dừng lại thì bị bầy sói đuổi kịp. Leo bên vách trái thì vách núi cao dựng đứng trơn trượt không thể leo được. Còn chạy về bên phải thì rớt xuống vực sâu. Dẫn lời của các bậc tiên hiền cổ đức ngày xưa nói như vậy, ý nói là gì? Cái tấm thân tứ đại của chúng ta này, tức là địa thủy hỏa phong của chúng ta này, nó đang chịu cái cảnh gì? Vô thường. Nó đang phải chịu cái sự vô thường để chi phối. Từng sát na ở trong thân thể của chúng ta vậy. Cho nên trong kinh A Hàm Đức Phật mới nói gì? Mệnh con người ta chỉ trong khoảng hơi thở mà thôi. Hít vào không thở ra được nữa, hoặc thở ra không hít vào được nữa, tức là đã qua một kiếp người. Biết rằng mạng con người ta nó mau chóng vô thường như thế thì phải lo gì? Lo mà tu đi. Ở đây ý của tổ muốn dạy cho chúng ta biết như vậy thì phải lo để tu đi. Tu như thế nào? Tổ nói gì? Chỉ cần ngoài trong ngoài đều gì? Đều buông xuống, giữ chặt một câu A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật ở trong tâm và ở trên đầu môi chóp lưỡi khởi ra mà niệm thôi, thì không có lo gì là phía trước là hổ đói, phía sau là bầy chó sói, phía trái là vách núi dựng đứng, phía phải là vực sâu thăm thẳm vậy. Cho nên tổ mới lại dẫn một cái câu nữa ở trong Phật giáo của chúng ta, các bậc tiên hiền cổ đức các tổ dạy là gì? Ao sen bảy báu ở trước mặt, vạc dầu lò lửa phía sau, người niệm Phật phải một hướng đi tới phía trước vậy đó. Nếu muốn thoát khỏi cái nạn gì, lửa cháy phía sau. Lửa đây tức là gì? Là ngọn lửa tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến viên kiến kiến thủ giới cấm thủ vậy. Ngọn lửa sinh già bệnh chết. Đối với gì? Đối với tất cả chúng sinh chúng ta vậy. Cho nên muốn thoát khỏi những cái ngọn lửa giữ sinh già bệnh chết đang dần dần thiêu đốt thân mạng chúng ta, thì chúng ta chỉ có một cách là gì? Tiến về phía trước. Tiến về phía trước ở đây thế này, tức là nhất tâm niệm Phật để cầu sinh tịnh độ vậy. Cho nên đấy tổ mới nói rất rõ ràng đây với chúng ta gì? Ao sen bảy báu bày ra ở trước mặt, ở phía trước mặt chúng ta, phía trước chúng ta. Nếu mà tiến đến thì sẽ gì? Sẽ đến được với gì? Ao sen bảy báu vậy. Nếu còn là thụt lùi lại hoặc dừng lại thì lửa dữ đang cháy hừng hực lan rộng đuổi theo phía sau vậy. Dừng lại thì chết, tiến về ở phía trước thì sống. Cho nên ngày xưa các cụ chúng ta thường có câu gì? Cá khôn ngược nước thì cá gì? Thì cá sống. Cá khôn nó bơi ngược nước thì cá sống. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng ở trong cái biển khổ sinh tử luân hồi này, Đức Phật từ bi thương xót chúng ta, khai thị chỉ bảo cho chúng ta một con đường để tu tập để thoát khổ, đó chính là gì? Nhất tâm niệm Phật vậy. Đó. Tin sâu nguyện thiết một lòng niệm Phật để cầu sinh tịnh độ. Khi xả bỏ báo thân này, được đức từ phụ A Di Đà Phật, ngài hiện ra trước mắt phóng đại quang minh, dùng đại thần thông công đức của ngài tiếp rước thần thức của chúng ta trong khoảng một niệm sát na rất ngắn thôi, được đới nghiệp vãng sinh Tây Phương cực lạc cũng là quý rồi. Huống chi là các bậc tu tập tinh tiến, biết trước ngày giờ tự do tự tại vãng sinh thì càng quý vậy, thực sự là quý vậy. Đó. Cho nên ở đây tổ mới nói dẫn tiếp một cái câu chuyện, những lời dạy của ngài Đống Sơn. Ngài Đống Sơn lương giới, ngài với một vị đệ tử của mình thành lập ra một cái tông phái Phật giáo ở Trung Quốc, đó chính là tông Tảo Động. Và bây giờ vẫn là thịnh hành ở Trung Quốc, tức là một trong 10 tông phái Phật giáo lớn, của một trong 5 tông phái lớn của Thiền Tông Phật giáo Trung Hoa. Trong Thiền Tông là một trong 10 tông phái lớn, nhưng còn trong Thiền Tông thì là có 5 tông phái phát triển. Trong 5 tông phái đó thì có một tông phái gọi tông Tào Động, Tào Động Tông, Lâm Tế Tông, vân vân. Đó. Cho nên ở đây tổ dẫn chứng một bài kệ của một vị tổ sư, một vị tổ sáng lập ra một cái tông phái của Thiền Tông Phật giáo ở Trung Hoa, đó chính ngài là ngài Đống Sơn Lương Giới. Ngài sinh năm 802 và thị tịch năm 867 thì phải. Ngài thọ thường thọ 65 tuổi. Ngài Đống Sơn Lương Giới nói rằng: người nay học đạo nghĩ mà than, tức là từ cái thế kỷ thứ 9, từ đầu cho đến giữa thế kỷ thứ 9, tức là năm 802 đến 867 mà. Đã. Đầu đến giữa thế kỷ thứ 9 sau công nguyên, chúng ta đã thấy rằng người học đạo lúc bấy giờ, các bậc cao tăng thạc đức ở Trung Quốc rất là nhiều. Các vị thiền sư, các bậc đại sư rất là nhiều. Vậy mà tổ còn nói rằng người nay học đạo nghĩ mà than. Nghĩ mà than là đấy chứ, nghĩ mà buồn đấy các quý vị. Thấy mà buồn. Mà từ đó đến nay là năm 2022 rồi, tức là khoảng trên 1.200 năm từ khi Ngài Đống Sơn Lương Giới còn trụ thế đến năm 2022 này là trên 1.200 năm. Chúng ta biết rằng Phật Pháp cái thời nay nó là còn khó nói đến mức độ nào. Tổ nói là người nay học đạo nghĩ mà than. Mà than đấy tức là mà buồn đó, mà chán đó. Thấy mà buồn mà chán. Nếu các quý vị đọc cái quyển Hư Vân Tự Truyện của Hư Vân Lão Pháp Sư, Ngài Hư Vân được gọi là hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Các vị tăng ni Phật tử Ấn của Trung Quốc họ coi là Ngài Hư Vân Hòa Thượng là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát. Chúng ta đọc những cái hành trạng, cái sự tu hành và hoằng pháp hành đạo của Ngài Hư Vân là chúng ta thấy đúng quả là một bậc thánh tăng xuất thế vậy. Đọc cái quyển Hư Vân Tự Truyện chúng ta mới thấy rằng trong cái cuộc đời hoằng pháp của Ngài, đi khắp các nơi, từ vùng thôn quê cho đến thành thị của đất nước Trung Hoa rộng lớn lúc bấy giờ, Ngài trải qua không biết bao nhiêu những đại nạn, trải qua bao nhiêu những vui buồn trong sự nghiệp hoằng pháp của Ngài. Trong cái quyển Hư Vân Tự Truyện Ngài nói thì lúc đó Phật giáo Trung Hoa tăng ni xuất gia cũng không phải là nhiều, vì lúc đó đang cái thời chiến tranh giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Trước đó thì giữa triều đình nhà Mãn Thanh với Pháp rồi với Nhật Bản, và sau đó là cuộc nội chiến giữa các đảng phái của chính ở đất nước Trung Hoa, Trung Hoa Dân Quốc và Cộng sản Trung Quốc vân vân, có nhiều phe phái lắm. Cho nên người xuất gia ở Trung Quốc lúc bấy giờ cũng không nhiều. Người xuất gia không nhiều, nhưng mà tổ nói là gì? Đi đến đâu cũng thấy là chư tăng là rượu thịt. Đi đến đâu cũng thế, cũng thấy chư tăng là rượu thịt. Mà thậm chí chúng ta đã đọc cái quyển Hư Vân Tự Truyện, chúng ta thấy đặc biệt Ngài đến cái chùa Lục Tổ ở Nam Hoa đó. Chùa Nam Hoa tức là chùa của Lục Tổ Huệ Năng đó. Ngài trụ trì và hoằng dương Phật Pháp đó. Một ngôi chùa rất nổi tiếng của Phật giáo ở Trung Hoa, đặc biệt được coi là thánh địa của Thiền Tông Phật giáo Trung Hoa. Vì cái nơi mà gì? Lục Tổ Ngài trụ trì ở đó để hoằng pháp lợi sinh, và đồng thời Ngài cũng viên tịch ở đó. Nhục thân của Ngài cũng được thờ tại đó. Nên khi Tổ đến đó, một cái cảnh sắc hoang tàn, hoang sơ tiêu điều đập vào mắt Ngài, khiến cho Ngài nhìn thấy mà rơi lệ đau lòng. Tăng ở trong chùa đó thì chia thành mấy phe nhóm. Một nhóm thì trấn giữ tam bảo, để có khách đến lễ thì lễ xong thì kiếm tiền rượu thịt cờ bạc ngay ở trong chùa. Một nhóm thì trấn giữ ở nhà tổ, có khách đến lễ cúng kiếng xong thì cũng rượu thịt với nhau ở trong chùa, cờ bạc tại trong chùa sát phạt nhau luôn, vân vân. Trong cái quyển Hư Vân Tự Truyện đọc thấy mà thực sự là rớt nước mắt đó. Cho một cái chốn tổ, một cái nơi mình gọi là nơi tổ đình, nơi đại giả lam, một cái nơi có thể nói là rất quan trọng đối với Phật giáo Trung Quốc nói riêng và Thiền tông Phật giáo Trung Quốc. Đấy, chúng ta thấy đấy. Cho nên cái thời Ngài Đống Sơn Lương Giới, Ngài còn trụ thế, Ngài thấy cái cảnh tăng ni xuất ra học đạo thì nhiều, nhưng bậc chân tu cao tăng đắc đạo thì ít. Cho nên Ngài thấy này, những người xuất ra đại đa số này chỉ thích ham chơi, rồi nói thiền ở trên đầu môi chóp lưỡi mà thôi. Chứ thực sự trong lòng thì rỗng tuếch, nhưng đầu môi chóp lưỡi thì thao thao bất tuyệt, nói rất là hay, giảng rất là hay, vân vân. Cho nên cái hình thức ở bên ngoài thôi, còn bên trong thì có thể nói nát bét rồi. Đại đa số thì ăn chơi trác táng, rượu thịt cờ bạc ở ngay trong cảnh chùa chiền. Cho nên tổ mới than là người nay học đạo thấy mà buồn là như thế. Ngoài cửa phân vân biết mấy ngàn. Tổ nói là người nay học đạo nghĩ mà than, ngoài cửa phân vân biết mấy ngàn. Mấy ngàn là còn nói gì, nói ít đấy. Hàng mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn, thậm chí là hàng triệu. Những người học đạo còn là phân vân, không biết là mình xuất ra để làm gì, không biết rằng là mình sẽ đi đến đâu, về đâu, trong cái kể từ khi mình xuất ra vào cửa Phật, học đạo phát nguyện là theo Phật cho đến nay, vân vân. Không chỉ có mấy ngàn, một ngàn đâu mà nhiều ngàn nữa, nhiều nhiều ngàn nữa, nữa là đẳng khác. Rồi câu tiếp theo tổ nói, tưởng đến Ngọc Kinh Triều Thánh Chúa, giữa đường dừng bước ải đồng quan. Đấy một cái câu ở ngoài đời, tưởng đến Ngọc Kinh Triều Thánh Chúa, tức là gì? Ý nói là tưởng là các vị nho sinh thi cử đỗ đạt thì xong rồi thì đi đến gì? Đi đến kinh thành để triều bái vua, để nhận gì? Nhận phong chức trước, đi ra làm quan đem lại lợi ích cho nhân dân. Ai ngờ là gì? Giữa đường dừng bước á, giữa ải gì? Đồng Quan. Ải Đồng Quan là một cái ải rất nổi tiếng của thời Tam Quốc Diễn Nghĩa. Ở đây có những trận đánh rất là nổi tiếng, trận đánh rất là khủng khiếp. Đó, giữa đội quân của Tào Tháo và sau này cũng có mấy trận chiến giữa Tào Tháo và Lưu Bị ở cái ải Đồng Quan này. Cho nên những người đi đến đó thì thấy khó khăn một chút là dừng lại ngay. Ý của Ngài Đống Sơn nói, người xuất gia thời mạt pháp này gặp một chút khó khăn một cái là gì? Là dừng lại ngay, không dám tiến bước đi về phía trước nữa, để đến là triều đình nữa. Sợ gặp khó gặp khổ một chút là gì? Dừng ngay, không dám tiến thêm một bước nữa, vân vân. Ở đây tổ lấy cái gì? Cái ví dụ của thế gian để mà nói lên gì? Cái pháp của thế gian. Ý nói là người xuất gia bây giờ, người học đạo bây giờ tu tập đến một cái giai đoạn mà thấy nó khó khăn một chút rồi mà cái này dừng bước ở đó, không tiến thêm nữa. Cho nên không vượt qua gì cái giai đoạn gọi là thử thách, giai đoạn gọi là ngày xưa các tổ gọi là phải nhập thất. Cái giai đoạn để mà muốn đạt được cái tâm thanh tịnh, trí phát sinh, giới định tuệ đầy đủ viên mãn thì phải gì? Nhập thất đó. Hoặc là gì? Ẩn mình tu học ở nơi núi cao, đồng vắng, vân vân đó. Một thời gian thì mới có thể thành tựu được cái hạnh tu của mình. Nhưng mà Đại đa số là gì? Chúng ta thấy người xuất gia hay là tại gia học đạo cũng thế. Gặp một chút khó khăn hoặc là thuận duyên hoặc nghịch duyên. Nghịch duyên đó, chúng ta thoái á, thì đã đành. Nhưng thuận duyên cũng thoái thì sao? Chúng ta đừng nghĩ là thuận duyên là không thoái đâu. Thuận duyên là bây giờ, thời mạt pháp bây giờ thuận duyên còn càng dễ thoái hơn là nghịch duyên. Nghịch duyên thì có thể còn dễ vượt qua, nhưng thuận duyên thì càng khó vượt qua. Thuận duyên là sao? Ví dụ như người xuất gia bây giờ đến một cái ngôi chùa nào đó mà sung sướng. Ngày xưa mình ở tại gia thì cuộc sống là khổ sở, phải đi làm lấy mà ăn, cày sâu cuốc bẫm, đi làm công nhân, làm thợ thuyền vân vân, mới có tiền để tiêu. Nay đến xuất gia ở trong chùa, nhờ vào cái uy đức của thầy tổ, nhờ vào lòng hảo tâm của đàn na tín thí, xuất gia 3 năm sau gì đó, lên sư bác, sư ông, sư cô rồi, có người cung kính, cung phụng rồi, bảo là sư ông mặc cái bộ y này mấy năm nay rồi, nó bị cái nến thì nó cháy, nó rách một tí rồi, chỉ cần nói thế thôi, mấy hôm sau có Phật tử xin đến để dâng cúng bộ y ngay. Thấy đôi dép của sư ông với sư cô vừa cũ cũ thôi, các Phật tử sẵn sàng thì mua đôi dép mới đắt tiền để cúng sư ông sư cô ngay. Chỉ cần là đi cúng cho thì đi bốc bát hương, đi về nhà mới, đi cúng lễ cầu an cầu siêu cho nhà Phật tử, họ thành tâm họ cúng dường. Cũng có để gì, để chi tiêu trong cuộc sống một vài ngày ngay, thậm chí một vài tuần ngay, vân vân. Thuận duyên như thế, chúng ta nếu không giữ được cái tâm xuất gia ban đầu, xuất gia để làm gì, xuất gia để cầu đạo, xuất gia để cầu giải thoát, vân vân, chúng ta sẽ bị cái thuận duyên đó nó lôi sạch sạch đi lúc nào không biết. Cho nên ngày xưa chúng tôi đi học nhớ mãi cụ tổ Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta và cụ tổ chùa Hương, cụ thượng viên Hạ Thành, cụ giảng cụ thường hay nhắc cái câu để nhắc chúng tôi này. Người xuất gia phải luôn luôn nhớ cái câu ấy, cụ dạy là phải luôn nhớ. Nhớ để làm gì? Cụ nói nhớ thì để mà tu tâm dưỡng tính, để mà rèn luyện mình, để mà đừng cho mình rơi vào hạng người xuất gia ấy. Các cụ dạy nhất niên thời Phật tại Tiền, nhị niên Phật tại Tây Thiên, tam niên niệm Phật hữu tiền. Các cụ dạy là phải luôn nhớ câu này, và đừng có bao giờ để cho mình rơi vào cái hạng xuất gia như thế. Thế nào là nhất niên thời Phật tại Tiền? Tức là năm đầu tiên xuất gia vì cái tâm cung kính, cái tâm mộ đạo, cái tâm cầu đạo, cái tâm học đạo, cái tâm tu đạo nó tha thiết lắm, nó nóng hổi lắm, và nó thì thuần thành lắm. Cho nên Phật ở ngay trước mặt vậy, nhìn đâu cũng là Phật, đâu cũng là Bồ Tát, đâu cũng là Thánh Tăng. Cho nên cung cung kính kính nhìn thấy chư Tăng, không biết là già hay trẻ, nhiều tuổi đạo hay là ít tuổi đạo, đều cung kính chắp tay xá chào A Di Đà Phật hoặc là Mô Phật. Ở trong miền Nam thì thường là họ xá chào thì Mô Phật. Những vị không tu theo tịnh độ họ xá chào là gì? Mô Phật. Còn ở miền Bắc chúng ta đại đa số là tu theo pháp môn thiền tịnh song tu hay là tịnh mật song tu hay là tịnh mật luật song tu vân vân. Cho nên tăng ni ở miền Bắc chúng ta một câu đại đa số rất quen, gặp nhau đều chắp tay A Di Đà Phật, chào nhau cũng bằng câu A Di Đà Phật, chứ không phải là gì đã chào thầy ạ, thầy đi đâu đấy, vân vân. Cách chào của các sư miền Bắc chúng ta với nhau là đại đa số. Đây là trừ những vị ở trong miền Nam đi ra miền Bắc nhận chùa và sinh hoạt ở ngoài này. Còn các vị ở miền Bắc chúng ta xuất gia ở miền Bắc, học đạo ở miền Bắc thì gặp nhau, các sư chiếm đến đại đa số đều gì? Đều chào nhau bằng câu A Di Đà Phật. Dùng câu A Di Đà Phật để gì? Để biểu thị cái sự cung kính, tôn trọng lẫn nhau. Chào nhau bằng câu A Di Đà Phật. Các vị cứ để ý mà xem. Các cụ các thầy ngày xưa đi đâu gặp nhau đều gì? Đều chắp tay A Di Đà Phật. Chào nhau như thế. Và bạch thầy xưng con. Ngày xưa các cụ không có ai xưng tôi với nhau đâu. Đó. Ngày xưa chúng tôi thị giả Đức Pháp Chủ 4 năm. Thị giả Đức Phó Pháp Chủ tức là cụ tổ ở hội xá đó 4 năm. Các cụ hay lên dạy. Vì hai cụ, một cụ là hiệu trưởng, một cụ là hiệu phó của cái trường trung cấp Phật học tỉnh Hà Tây ngày xưa mà chúng tôi học. Chúng tôi là tăng ni khóa 2 của cái trường trung cấp, ngày xưa gọi là trường cơ bản Phật học, sau này gọi là trường trung cấp Phật học. Chúng tôi chưa bao giờ nghe thấy các cụ xưng với nhau là tôi. Chưa bao giờ. Chưa bao giờ tôi nghe Đức Pháp Chủ xưng với cụ hội xá là tôi cả. Mà cũng chưa bao giờ nghe cụ hội xá xưng với Đức Pháp Chủ là tôi hết. Về tuổi đời, tuổi đạo thì Đức Pháp Chủ lớn hơn. Cụ hội xá ít hơn 1-2 tuổi gì đó. Thì đấy là này, các cụ ngang ngang hàng với nhau, chưa bao giờ xưng với nhau một câu là tôi cả. Cứ bạch hòa thượng xưng con, bạch hòa thượng xưng con. Nghe nó rất là tình cảm, nó rất là gì? Là ý đạo ở trong đó. Cái ý vị của đạo Phật nó ở ngay gì? Ngay cả một cái cách chào hỏi xưng hô nhau. Đấy là nói về các cụ ngang hàng nhau, cũng không xin tôi. Còn những cụ gì nhỏ hơn, ít tuổi hơn rất là nhiều. Ví dụ như cụ Tổ Chủ Hương, cụ Viên Thành đó. Cụ ít tuổi hơn Đức Pháp Chủ rất là nhiều. Có khi chỉ bằng nửa già một tí thôi, tuổi của Đức Pháp Chủ thôi. Nhưng mà chưa bao giờ, chúng tôi không chưa bao giờ nghe thấy Đức Pháp Chủ xưng gì, xưng là tôi với cụ Tổ Chủ Hương cả. Có mỗi với học sinh các thầy này này thì hòa thượng lên giảng hòa thượng xưng là gì, là tôi thôi. Còn với tất cả các quý thầy làm việc, các thượng tọa, các quý thầy đại đức làm việc, hòa thượng toàn xưng là con hết. Đấy là cách xưng hô của các cụ, các thầy, các tổ chúng ta ở miền Bắc này. Tôn trọng nhau, cung kính nhau, tôn trọng nhau, xưng hô với nhau gì? Cho dù lớn tuổi hay nhỏ tuổi, xuất gia trước hay sau, đều xưng hô với nhau là con. Đấy, qua đây thì cũng nhắc nhở luôn á, các sư ông ở trong chùa nhà mình bây giờ bắt đầu không hiểu từ bao giờ mà anh em huynh đệ với nhau ở trong chùa đi gọi các sư cô, các sư ông, một số sư ông thôi, không phải tất cả, xưng với các sư cô thì đưa cho sư ông cái này, gọi các sư cô là gì, là cái bé kia hay là mày, không được, mày phải chấn chỉnh ngay. Qua đây cũng phải, thầy cũng nhắc nhở luôn cho các sư ông, sư cô ở trong chùa nhà mình, đệ tử, cho dù các vị có xuất gia từ năm 2004-2005 đi chăng nữa, các sư cô xuất gia năm 15-17 đi chăng nữa, chênh nhau như thế, nhưng các vị đều chung một người thầy, tức là đều bái gì? Sư phụ làm thầy, anh em huynh đệ với nhau, người đi trước rước người đi sau, vẫn phải xưng với nhau gì? Là con vậy. Sư cô cho con xin cái này, chư sư cô cho con hỏi cái này. Ngược lại thì cũng vậy, sư ông cho con hỏi cái này, sư ông cho con hỏi cái kia, sư ông cho con bạch cái này, sư ông cho con thỉnh cái kia. Từ giờ trở đi cấm không được xưng lời với nhau là đưa cho sư ông cái này cái nọ cái kia, hay đưa cho sư cô cái này cái nọ cái kia. Sư cô đưa với sư ông là đưa cho sư cô cái này cái nọ cái kia là cũng không được. Kể cả tăng á, xưng với gì, tự xưng với các sư cô ở trong chùa là đưa cho sư ông cái này cái nọ cái kia cũng không được. Câu đấy chỉ có gì, thầy tổ của mình á, được xưng với các đệ tử như thế thôi. Đưa cho thầy cái nọ cái kia, hay đưa cho tôi cái nọ cái kia, hay đưa cho gì, sư ông cái nọ cái kia, vân vân. Còn anh em huynh đệ với nhau, bạch sư cô xưng con, bạch sư ông xưng con, thậm chí là gì, bạch sư bác xưng con với nhau luôn. Đó. Ngày xưa các thầy đi học cũng thế, các cụ các tổ các thầy cũng dạy cái cách xưng hô với nhau. Kể cả các vị tha di vào học sau, còn một tha di mình tỉ khiêu nhưng vẫn gì, bạch bác là xưng con. Chứ các cụ cũng không cho phép là gì, đưa cho tôi cái này cái nọ kia với các sư bác. Ngày xưa các thầy đi học là các cụ dạy cả cái gì, những cái lời ăn tiếng nói, cử chỉ hành động là với nhau, tăng ni đối xử với nhau, tôn trọng là lẫn nhau, gọi là pháp của tăng, pháp lục hòa mà. Tăng thì lấy gì, lục hòa làm chính. Cho nên nay tự nhiên mình là thấy mình to lên một chút rồi, thọ giới trên một tí lên, bắt đầu to lên một chút là thấy gì, mình to rồi, mình tự xưng mình là sư ông với sư cô bên dưới, hay tự xưng với sư ông với cái sư bác bên dưới, mình xưng như thế với các Phật tử thì được. Ví dụ như là các sư cô nói này, không xưng là cháu với các Phật tử, vì là đại diện cho ngôi tăng bảo, cũng không xưng là cháu, xưng là sư cô, xưng là ông với các Phật tử, thì có thể mình xưng là tôi được. Hoặc là xưng đi, xưng là sư ông hay xưng là sư cô, hoặc là xưng cho bác cũng được. Hoặc là dạ cụ đưa cho bác mượn cái này, hay cụ đưa cho sư cô mượn cái này, hay là cụ đưa cho sư ông mượn cái này, như thế thì được. Đó. Hoặc là cụ đưa cho gì, cho tôi mượn cái này cũng được. Nhưng mà các sư ông hoặc các sư cô hoặc các sư bác này, là cụ đưa cho cháu mượn cái này, hay cụ đưa cho con mượn cái này, lại là không đúng rồi. Nó là không đúng pháp rồi. Các Phật tử thì ở ngoài họ nghe thế thì họ biết về Phật pháp á, họ cười cho. Các sư ở nơi khác họ đến họ nghe thấy họ cũng cười cho. Họ bảo cái ông Thịnh này vớ vẩn linh tinh, nuôi tiểu mà không biết dạy tiểu. Có cái cách xưng hô ở trong chùa với các Phật tử mà không biết thì nó dạy tiểu cái gì. Thực sự là không phải thầy không dạy. Thầy dạy cũng phải đã hơn 2-3 lần rồi, chứ không phải không dạy. Nhưng nay lại nhắc lại thêm như vậy. Vì hôm trước vô tình thầy thấy thì một sư ông xưng với một sư cô. Xưng với sư cô, đưa cho ông cái này cái kia, nói trống trơn như thế. Và gọi các sư cô là gì? Bác. Cái đấy chỉ có thầy được gọi thôi. Còn các sư ông sư cô với nhau phải gọi với nhau gì? Đúng với cái chức danh của nhau. Ví dụ bên kia là sư cô thì sư ông thì có thể tự xưng là gì, sư ông cũng được. Nhưng mà thầy nghĩ là không nên. Vì ngày xưa các thầy đi học, các cụ các tổ đều khuyên là gì? Xưng với nhau là con hết. Dạ bạch sư cô ạ, cho con hỏi cái này. Thậm chí là gì, dạ bác cho con hỏi cái này. Người xuất gia là phải khiêm cung hạ mình để học đạo mà. Mình lên sư ông nhưng đã giữ được cái gì của sư ông chưa? Giữ được cái giới luật của sư ông chưa? Oai nghi phép tắc của sư ông mình đã giữ được chưa? Sư ông tức là đại đức đó các vị. Miền Bắc chúng ta hay gọi nôm na là sư ông. Đã, hay gọi nôm là gì? Sư ông. Cho nó thân mật. Nhưng còn trong hiến chương giáo hội được gọi là đại đức đó. Bên sư cô gọi là sư cô. Miền Bắc gọi là sư già. Cái nhà mình ở đây không hay gọi là sư già mà hay gọi là sư cô. Các sư ông thì thường đúng trong hiến chương giáo hội là gọi là đại đức đó. Nhưng vì thầy cũng là đại đức cho nên các Phật tử tôn trọng có trên có dưới có thứ có bậc, cho nên thường hay gọi thầy là đại đức. Thì các đệ tử của thầy thì gọi là gì? Sư ông. Thực tế sư ông với đại đức nó là cùng một gì? Cùng một cái bậc như nhau hết. Nhưng mà sư ông á thì miền Bắc chúng ta có cái ý là gì? Khiêm xưng một chút, có nghĩa là cũng là đại đức nhưng mà gì? Vừa mới thọ giới, hoặc là gì? Đệ tử đối chức thầy. À, thì tự xưng là gì? Là sư ông, hay là các Phật tử gọi là gì? Gọi là sư ông. Là khiêm cung nó nhỏ hơn một chút. Chẳng nhẽ trong cùng một chùa thầy cũng đại đức, trò cũng đại đức. À, thế gọi thầy cũng gọi là đại đức, gọi trò cũng gọi là đại đức. Nghe nó không có cái tôn ti, thiếu đi cái sự tôn ti trật tự ở trong chúng, trong chùa, trong tăng đoàn. Cho nên là các Phật tử mới cung kính tôn trọng, gọi sư phụ là đại đức, còn gọi trò là sư ông. Cái này thì cũng được, cũng đúng pháp. À, còn thực sự trong hiến chương giáo hội nó không có cái từ sư ông đó các quý vị. À, sư ông ấy, ở vào trong miền Trung nhá, thì gọi là ông ấy là to lắm, là hòa thượng lớn đó nhá, là vị đại lão hòa thượng đó các quý vị thì mới gọi là ông. Trong miền trong Huế trở vào gọi là ông. Ông có nghĩa là chỉ cho đại lão hòa thượng, những vị đại lão hòa thượng, chứ thường tọa chứ được gọi là ông. À, mà hòa thượng á vừa được tấn phong còn trẻ trẻ, còn 60 tuổi trở xuống ấy, cũng chưa được gọi là ông đâu. Ông ở trong kia là cứ phải tuổi đời, tuổi đạo, tuổi đời cứ phải tầm 70-80 tuổi trở lên. Tuổi đạo thì phải tầm 50-60 tuổi trở lên gọi là ông. Ông tức là ông đó các quý vị. Đấy, ông đó. Cho nên đấy cũng nói thêm như vậy để chúng ta biết được thêm về cách xưng hô danh từ gọi ở trong chùa, đặc biệt là khu vực phía Bắc chúng ta. Đó. Cho nên từ nay trở đi các sư ở trong cái chúng, trong chùa về bảo nhau: anh em huynh đệ phải lấy lục hòa pháp để cư xử đối đãi với nhau, thì Phật pháp mới được trường tồn, trụ xứ mới được hưng long, anh em huynh đệ mới thanh tịnh hòa hợp, giúp đỡ nhau trong cuộc sống tu hành này được. Mỗi người thấy cái ngã của mình to tướng lên một chút rồi thì nguy. Người được đi học về coi thường người chưa đi học. Người không đi học thì nghĩ mình ở nhà thì trong những năm qua mình lao tâm khổ tứ chấp tác, làm công quả chấp lao phục dịch mới có ngôi chùa như thế này. Ở nhà phụ thầy phụ tổ thì các bác, các ông, các cô mới được đi học mới như được như thế. Cho nên hai bên thì không phục nhau thì nguy hiểm. Ở đây mỗi người một việc. Thầy cho đào tạo làm cái gì, học cái gì hoặc làm cái gì, mỗi người một việc, mỗi người bẩn duyên. Xong nó ở với chúng thì nó phải như thế. Đó. Giống như gì? Nhà nước ấy. Người học về tài chính thì phải làm về tài chính, người học về luật thì làm về luật. Đó. Người học về quân đội thì làm quân đội, người học công an thì làm công an. Học quân đội thì bảo vệ biên cương tổ quốc, chống giặc ngoại xâm. Học công an thì bảo vệ an ninh trật tự, chống trộm cướp với lại lại gì? Phản động vân vân. Làm ngành y thì chữa bệnh cứu người, cấp thuốc cứu người vân vân. Làm kinh tế thì đem lại sự phát triển kinh tế ổn định ở đất nước vân vân. Tất cả nó đều phải gì? Về một mối, đó là chính phủ quản lý thì nó mới phát triển. Về nhà nước, về đảng, quản lý thì nó mới phát triển chứ. Trong chúng của Phật giáo chúng ta cũng như thế thôi. Nếu ở trong chúng mà đông, muốn tăng đoàn vững mạnh, phát triển, thì cũng phải có cái sự kết hợp giữa người đi học và người không đi học, giữa người tu trước và người tu sau vậy, thì mới phát triển được. Giữa tăng ni và Phật tử cũng đoàn kết, hòa hợp thì mới phát triển được. Đấy. Cho nên qua đây tiện đây cũng nói luôn cái cách xưng hô ở trong chúng. Và từ nay thầy sẽ để ý xem là sư ông nào mà còn lạm xưng, coi thường anh em huynh đệ xuất ra sau, cái trường hợp này thầy sẽ xử lý nghiêm đến nơi đến chốn ở trong chúng chúng ta. Không có người ta cười nữa. Ngoài người ta bảo ông ấy chỉ biết nuôi người, còn thì bỏ mặc đệ tử học gì thì học, tu gì thì tu, làm gì thì làm. Thầy có bỏ mặc đâu. Thầy giảng cũng rất nhiều, nói rất nhiều, nhưng chẳng qua là không để ý, không học đấy chứ. Các cụ ngày xưa nói là gần chùa gọi buột bằng anh đấy chứ. Phật tử ở xa hàng trăm cây số, hàng ngàn cây số, họ chưa một lần đến chùa, chỉ nghe thầy giảng ở trên, qua trên cái trang mạng, trang web của nhà chùa hay Facebook nhà chùa thôi. Họ một lòng một dạ, họ đi xin kinh, đi thỉnh kinh bằng được, họ về họ đọc tụng và tu theo. Gia đình họ giải quyết được rất nhiều những vấn đề mâu mắc, tâm linh cũng giải quyết được. Rồi cuộc sống vợ chồng con cái gia đình cũng giải quyết được. Tại sao lại như thế? Vì người ta thì có niềm tin. Còn mình ở gần thầy thì lười biếng. Lúc cái đầu xuất ra thì cung cung kính kính lắm. Thấy thầy đâu cũng khép nép và sợ sệt. À, thầy đi qua một cái là gì? Là chạy đi làm việc ngay, chạy đi học ngay. Một, hai, ba năm sau. Có thầy ở nhà thì học thì tu, lên chùa tụng kinh đúng giờ rồi chấp tác. Đúng giờ rồi vân vân mọi thứ. Thầy đi vắng một cái là vỗ tay cười ầm ầm với nhau ngay. Vì sao? Vì thầy đi vắng thì được gì? Thỏa thích long chơi. À, sơ tâm xuất ra thành Phật ở hữu dư. Nhất niên thời Phật tại tiền. Đấy, các cụ nói rồi. Đấy, giữ được cái tâm nó xuất ra như ban đầu. Thì cái việc thành Phật của chúng ta gì? Có thừa. Cái này các cụ mới nói câu sơ tâm xuất ra thành Phật hữu dư là như thế đấy. Tức là giữ được cái tâm xuất ra như lúc ban đầu đó thì cái sức thành Phật đó của chúng ta thì có thừa. Đấy. Vậy các cụ các tổ mới nói là năm đầu xuất ra Phật ở ngay trước mặt là như thế. Năm thứ hai xuất ra tức là nhị niên đó, Phật tại Đế Thiên, tức là sang năm thứ hai của việc xuất ra của mình á, Phật ở tại gì? Ở Sa Tít Mù Táp ở tại Tây Thiên rồi. Tây Thiên ở đây có hai nghĩa. Một là Tây Thiên là gì? Là chỉ cho đất nước Ấn Độ xa xôi ấy, ngày xưa từ Việt Nam chúng ta muốn sang Ấn Độ đâu có dễ, hay từ Trung Quốc sang Ấn Độ cũng đâu có dễ đâu. Đi qua sa mạc Gobi thì nóng bỏng, thì 10 người đi thì 10 người chết, 100 người đi có gì? Một vài người sống được thôi. Nếu không chuẩn bị kỹ càng, không đi theo đoàn đó, ngoài nắng nóng ra còn rắn rết, còn bọ cạp, hổ độc, hổ rừng, rồi bao nhiêu những thứ nguy hiểm, rồi cướp bóc vân vân. Nhiều người đi không ai trở lại được vậy, xương trắng phơi đầy sa mạc ở Gobi vậy. Còn đi theo đường biển, ngày xưa công nghệ đóng thuyền gì chưa được như bây giờ, cho nên muốn vượt biển, vượt đại dương lớn như vậy để từ Việt Nam sang Trung Quốc về là cả một đi một vấn đề nan giải vậy, đâu có dễ đâu. Cho nên cái việc mà đi từ Việt Nam sang Ấn Độ ngày khoảng độ mấy trăm năm trước, hàng nghìn năm trước là cả một đi một vấn đề vậy, cực kỳ khó khăn vậy. Bây giờ thì chúng ta thì có phương tiện máy bay, tàu hỏa, ô tô đi qua nước biên giới nước này nước khác, hoặc là đi máy bay vài tiếng đồng hồ sang thẳng đó luôn thì chúng ta thấy nhanh. Nhưng ngày xưa là cả vấn đề, cho nên mới nói nhị niên Phật tại Tây Thiên, ý nói thì Sa Tít Mù Táp không biết bao giờ cho đến được vậy. Đây là nói Tây Thiên là ở ngay gì đất nước Ấn Độ đấy nhé. Vì ở Trung Quốc ấy là gì, so với Ấn Độ thì Trung Quốc là phương Đông. Cho nên phương Đông gọi là gì? Có cái chấn đán. Chúng ta đọc kinh Phật đó, ở trong cái chữ Hán ngày xưa thấy các cụ mà dịch á, dịch là gì? Trung Quốc dịch là gì? Có cái chấn đán. Hay là chấn đán là phương này, chấn đán thị thử phương. Tức là phương này gọi là gì? Gọi là chấn đán. À, tức là gì? Đất nước Trung Quốc á gọi là gì? Gọi là chấn đán. À, hay còn gọi là gì? Có cái phía đông của Ấn Độ. Còn Ấn Độ gọi là gì? Gọi là Tây Thiên. Gọi là Tây Thiên. Hay còn gọi là Tây Phương. Tức là về phương Tây của gì? Trung Quốc ở phương Đông, còn Ấn Độ thì phương Tây. Cho nên á, gọi là cõi gì? Phương Tây. Hay còn gọi là Tây Thiên. Vì vậy mà chúng ta trong cái câu thỉnh tổ, ở trong các quyển khoa cúng tổ ở Việt Nam chúng ta có cái câu thỉnh là gì? Nam Mô Tây Thiên Đông Độ Nam Việt lịch đại chư vị tổ sư. Đấy, có câu đấy. Chứ Nam Mô đó, Nam Mô có nghĩa là quy mệnh, là kính lễ, là quy y, vân vân. Nôm na thì kính lễ chư vị tổ sư gì? Tây Thiên, tức là tất cả các vị tổ sư ở Ấn gì? Ấn Độ, từ Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan, Ca Diếp cho đến các vị tổ sư gì? Từ khi Đức Phật còn tại thế cho đến thời điểm này, các cụ tổ, các ngài đã viên tịch rồi đều gọi là các vị tổ sư. Và Nam Mô Tây Thiên, đây là kính lễ các vị tổ sư của Ấn Độ. Đông Độ, Đông Độ tức là chỉ cho đất nước Trung Quốc ở phía Đông, phía Tây là Ấn Độ, phía Đông là Trung Quốc. Cho Nam Mô Tây Thiên Đông Độ, tức là kính lễ tất cả các vị tổ sư của Trung Quốc. Ở Trung Quốc vì sao á? Trong cái bài Thỉnh Tổ lại có câu đấy. Vì Phật giáo Việt Nam chúng ta, chúng ta biết rằng gì? Từ thế kỷ được truyền vào Ấn Độ, truyền vào Việt Nam chúng ta từ thế kỷ thứ 2 trước Công Nguyên, theo quyển Lịch sử Phật giáo Việt Nam của giáo sư Lê Mạnh Tháp, một nhà nghiên cứu, một nhà Phật học rất nổi tiếng của Phật giáo ở Việt Nam chúng ta thời hiện đại này, cận đại hiện đại này. Những nghiên cứu của giáo sư Lê Mạnh Tháp có thể nói là có 102 đối với các nhà nghiên cứu sử học Phật giáo Việt Nam chúng ta, chưa có ai vượt qua ngài. Sự nghiên cứu của ngài thì phải nói là chưa có ai vậy. Kể cả gì, quyển Phật giáo Việt Nam sử luận của Nguyễn Lang, tức là quyển đó của cụ thiền sư Thích Nhất Hạnh đó. Nguyễn Lang là một cái tên hiệu ngài lấy, bút hiệu của ngài, đó chính là gì? Cụ thiền sư Thích Nhất Hạnh cũng chưa thấm vào đâu so với những nghiên cứu của giáo sư sử học Lê Mạnh Tháp. Cụ ngày xưa cụ cũng xuất gia, họ giới Tỷ Khiêu rồi, nhưng cụ thấy ở trong đạo gì làm việc Phật sự nó hơi cồng kềnh và vất vả, cho nên cụ này thì cụ lại để tóc dài ra như là cụ Hư Vân Hòa Thượng ngày xưa, cụ để tóc dài ra như là cư sĩ ấy. Nhưng thực tế là cụ thì cụ đã thọ đại giới rồi đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy là Phật giáo được truyền vào Việt Nam chúng ta từ thế kỷ thứ 2 trước Công Nguyên, tức là ở cái giai đoạn mà Hai Bà Trưng khởi nghĩa, ở cái giai đoạn đó, còn trước cả đó một chút nữa cơ. Nhưng mà truyền vào Việt Nam thì không phát triển được, mà phải sang đến nửa đầu thế kỷ thứ nhất, nửa cuối thế kỷ thứ nhất, đầu thế kỷ thứ 2 sau Công Nguyên. Thì lúc đó thì đất nước chúng ta đang ở trong giai đoạn gọi là phụ thuộc vào ách đô hộ của nhà Hán. Mà lúc đó nhà Hán thì cử một cái vị thái thú chấn giữ ở đất nước chúng ta, gọi là quận của chúng ta gọi là quận Giao Chỉ. Quận chúng ta gọi là quận Giao Chỉ. Mà cái quận đó, trung tâm của quận đó đặt ở gì? Thuận Thành, Bắc Ninh bây giờ. Và thái thú, vị thái thú đó thì rất là có cái tâm yêu thương người dân Việt chúng ta. Vì sao? Thái thú Sĩ Nhiếp gốc là người Hán, nhưng mà được sinh ra ở Việt Nam. Có lẽ vì ngài được sinh ra ở Việt Nam, lớn lên Việt Nam, cho nên thấm nhuần cái tư tưởng văn hóa và yêu thương gì? Con người của dân tộc Việt Nam chúng ta lúc bấy giờ. Cho nên khi lớn lên trưởng thành, ngài thi đỗ và được nhà Hán bổ ra làm quan và làm thái thú cái quận Giao Chỉ này, và thái thú Sĩ Nhiếp, ngài mới đem cái chữ gì để dạy cho người dân Việt Nam chúng ta lúc bấy giờ. Còn trước đó dân Việt Nam chúng ta thì không có chữ viết, chỉ có ngôn ngữ, không có văn tự. Chúng ta nhớ nhé, học lịch sử chúng ta phải nhớ cái đó. Trước thời Sĩ Nhiếp, chúng ta 18 đời vua Hùng không có chữ viết, mà chỉ có ngôn ngữ gì? Văn tự, tức là ngôn ngữ gì? Nói mà thôi, chứ không có chữ viết. Chúng ta nhớ, học lịch sử chúng ta nhớ cái điểm đó cho thầy. 18 đời vua Hùng chúng ta vẫn chưa có chữ viết. Cũng giống như ngày nay dân tộc Việt Nam chúng ta có đến gì? Bao nhiêu dân tộc anh em? Thường nói là bao nhiêu nhỉ? 54 hay 56 đúng không? 54 dân tộc anh em hay 56 dân tộc anh em vừa qua mấy năm trước phát hiện ra gì? Một hai cái bộ tộc cái sống nhỏ nhỏ ở trong rừng, ở trong Tây Nguyên và trong miền Trung ấy. Bây giờ bảo 56 dân tộc anh em. Cái bộ tộc nó rất ít người, còn có mấy chục người thôi. Mà khi phát hiện ra mấy năm trước này là họ còn không mặc quần áo nữa cơ. Ấy đến thế kỷ 20-21 này rồi khi phát hiện ra họ còn không có quần áo mặc. Sống họ vẫn đắp gì? Lá cây. Tức là họ vẫn đắp cái khố bằng cái gì? Cái vỏ cây ấy, các quý vị. Còn lạc hậu như thế. Khi phát hiện là mới phát hiện ra. Thì thôi 54 hay 56. Đi chăng nữa thì chúng ta thấy. Nhưng còn khá nhiều các dân tộc không có chữ viết. Ví dụ như ngay dân tộc Mường nhà thầy ở ngay Hòa Bình, sát với Hà Nội đây. Và kể cả bây giờ khi sát nhập Hà Tây Hà Nội thì ngay thủ đô Hà Nội chúng ta thì dân tộc Mường ở trong Vân Hòa, ở Minh Quang, ở Khánh Thượng và ở Thạch Thất đây. Sơn Tây chúng ta không có đây. Có người dân tộc Giao, dân tộc Mường. Chính dân tộc Giao còn có chữ viết. Của dân tộc Giao thì vốn dĩ của họ là người gì? Người Hán. Người gốc Hán đó các quý vị. Nhưng đến lúc nhà Thanh lên, nhà Thanh là người Mãn Thanh lên ngôi thì đánh đuổi nhà Hán. Người nhà Minh á, triều đại nhà Minh là trước nhà Thanh. Nhà Minh á thì do Minh Thái Tổ lên ngôi là người Hán. Cho nên á, người Hán được trọng dụng. Khi nhà Thanh lên ngôi, nhà Thanh thì vốn là dân tộc Mãn Thanh, nó ở bên phía bên gần giáp bên Tây Tạng. Đó. Họ trào xuống và họ thì khi họ thắng lập lên nhà Thanh thì họ là người gốc Mãn Thanh. Cho nên đánh đuổi thì người gốc Hán sợ, cho nên chạy sang Việt Nam chúng ta rất nhiều. Mà thế kỷ 17 đầu 18 cái người Giao ở trên xã Ba Vì, ở huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội chúng ta bây giờ, lúc đó là từ bên Trung Quốc chạy sang Việt Nam chúng ta. Họ chạy về quân của triều đình. Chạy quân triều đình cho nên họ đến, họ xin với gì? Với cái vị mình nói nôm na ngày đó mình gọi là Lý Trưởng Lý Trưởng là cái người mình bây giờ gọi là chủ tịch xã, bí thư hay chủ tịch xã để kết hợp gì đó. Cho họ sống nhờ ở trên cái khu vực chùa Tản Viên chúng ta đấy các quý vị. Chúng ta biết nhớ là cái khu vực chùa Tản Viên chúng ta là cái khu mà người Giao sinh sống thế kỷ thứ 17-18 tháng đó. Và đến năm 1960 mấy này, thầy không nhớ rõ cái khoảng những năm sáu mấy đó, sáu mấy bảy mấy gì đó, thì nhà nước chúng ta mới thì hỗ trợ cho người Giao mới giữ lại, có quyết định giữ lại cái núi Ba Vì là cái gọi là cái vườn quốc gia, là cái lá phổi xanh cho Hà Tây và Hà Nội chúng ta lúc bây giờ. Cho nên quyết định này của Thủ tướng Chính phủ ngày xưa gọi là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, bây giờ gọi là Thủ tướng Chính phủ giữ lại, thì khi đó mới động viên người Giao cấp đất cho họ ở dưới chân núi này, động viên họ đi xuống dưới này để giữ lại cái khu vực gì, cái khu vực từ cốt gì 200, 300, 400 trở lên đó, di dân xuống dưới này, không có để họ trên kia là người Giao á, họ có cái cách sống này kiểu như là du mục ấy. Họ đi phá rừng, họ làm nương làm rẫy, họ phá rừng làm nương làm rẫy mà cứ để họ thì năm nay họ phá, họ trồng trọt đấy, trồng lúa nương rồi khoai sắn, ngô khoai sắn là 1, 2, 3 năm đất bạc màu cái họ lại đi phá khu mới, họ lại phá và đốt, họ đi đến đâu là họ phá rừng ở đó và đốt đến đó rồi. Cho nên là thành lập cái vườn quốc gia Ba Vì mà để người Giao sống ở trên cao đó thì khoảng độ tầm chục 20 năm thì cái núi Ba Vì gần đấy có khi hết sạch rồi. Đó. Cho nên động viên bà con người Giao xuống dưới chân núi thành lập thành một cái bản, gọi là bản người Giao, và sau này gọi là xã Ba Vì. Bây giờ hiện tại bây giờ gọi là xã Ba Vì, xã đó chín phải đến 90, hơn 90% toàn là người Giao ấy. Đấy. Cũng nói thêm về lịch sử một chút về chúng ta thấy người Giao họ ít người như vậy nhưng họ còn có gì? Có ngôn ngữ văn tự, tức là có chữ viết. Chữ viết của họ chính là gì? Chữ Hán vậy. Vì họ chính là gì? Dân tộc Hán. Cho nên khi thầy lên nhận cái ngôi chùa Tản Viên đó, viết ra chữ Hán nó làm bùa ấy, nó viết chữ Hán nó làm bùa để nó yểm đi, nó yểm nó làm cái bùi nhùi cái hình nhân đó, bằng rơm to khoảng bằng người của thầy này. Đó. Họ ghi bùa chú vào đó, họ đâm kim vào đó, dùng cái kim họ quấn họ chỉ ngũ sắc, rồi kim chỉ ngũ sắc rồi bùa chú nó đâm vào hết trong cái thân người bằng rơm đó, với mục đích là gì? Để làm bùa để họ giết thầy. Vì họ không muốn cho thầy lên gì xây chùa trên đó. Vì họ nói là đất đó là gì? Tổ tiên của họ đã sống mấy trăm năm ở đó rồi. Nay sư lên xây chùa trên đó, mất đất của tổ tiên của họ thứ nhất. Cái thứ hai, đó là không được thả châu bò nữa. Vì trước đây họ cứ thả nuôi châu bò họ lùa lên đấy là xong. Có khi cả tuần cả tháng họ mới lên xem nó ở đâu. Đi tìm ra nó ở đâu. Nên bây giờ mình lên thì mình rào lại, mình trồng cây. Mình không cho châu bò vào cái khu mà giao cho mình nữa. Thế là mất cái chỗ châu bò họ thả đi. Thế là không thích mình. Cái thứ nhất, cái thứ hai họ thì họ có cái văn hóa riêng của họ, có cách gì cúng kiếng tế lễ riêng của họ, của người giao. Họ không muốn cho mình lên đó luôn. Mà cái người trông cái đền mẫu ở đó là gì? Là người giao. Nay mình lên đó họ sợ để mất gì. Họ sợ mất, họ không được trông nữa, cho nên nữa. Kết hợp với nhau họ làm như vậy. Nhưng cũng may là gì, mình cũng là cái người tu, cũng có biết một chút gì về pháp tu chân chính, biết về chút về mật tông, cho nên là lên kết đàn là chỉ chú đại bi một tí, khoảng tiếng đồng hồ thì đi ra nó chờ sẵn rồi đó. 6 giờ sáng, các vị nghĩ 6 giờ sáng nó đã hơn 6 giờ một tí, nó đã xách cái túi lễ, cái bó hương này nó chờ sẵn ở ngoài cửa nhà tổ. Ngày đấy chưa có tam bảo, lên đấy mới xây xong cái nhà tổ tạm, chỗ cái vị trí nhà tổ chỗ Đàn Viên bây giờ, xây gạch ba vanh lợp bô lô tạm. Còn thầy thì còn chưa có chỗ để ở cái cũng cái nhà sàn tạm, gọi là dựng vào cái bốn cây keo bắc cái thang nó vào đấy, bắc cái đóng thang nó vào đấy, là cũng lợp bô lô lên để ở đấy. Ở dưới sàn thì lấy cái ván cốt pha cây keo để trải ra để làm sàn, mới lên là khó khăn như thế. Thế mà họ còn gì? Họ còn muốn đuổi mình, họ còn muốn giết mình, dùng bùa chú để giết mình. Thế cũng may mắn là gì? Phật pháp nhiệm màu. Ngày đó thì cũng hay nhập thất tu hành nhiều, cho nên là chỉ chú một chút thôi, họ không làm gì được mình. Chỉ mấy biến đại bi thôi, thập chú thôi, xong ra rồi họ chờ sẵn là đã xin lỗi mình. Họ muốn giết thì mình không giết được một cái họ xin lỗi ngay. Các vị đừng có nghĩ là đi hoằng pháp lợi sinh là mọi duyên thuận lợi hết đâu, không có đâu. Nay các quý vị lên chùa Tản Viên, xe đi lên vèo vèo thế là sướng, các đệ tử sư ông sư cô thấy thế là sướng, không sướng đâu, không đơn giản một chút nào đâu. Để làm được một ngôi chùa trên đó là không phải chỉ có tiền là làm được, rất nhiều những thứ cản chân cản bước ở phía trước. Đấy, nói ngay với các vị đấy, cả những người gì, người giao, người dân tộc trên đó, họ cũng gì, cũng cản mình. Mà không chỉ người giao, cái đợt người giao á, họ cản lại không được á, thì kết hợp với người Mường ở chỗ Minh Quang. Thầy biết cái vụ đó, vì có Phật tử lên mách với thầy là đấy, cái người ấy lên thầy đừng có tiếp. Vì nhà cái người đấy gì, nó biết chài biết ếm, theo người Mường đó, biết chài biết ếm đó. Thầy mà uống nước vào là nó làm thầy chết đấy. Thầy cười thì bảo không sao, mình đi tu rồi, có chết vì dân, vì nước thì cũng là một cái chết gì, vẻ vang. Mình đi xây chùa để hoằng pháp lợi sinh, chứ không phải xây chùa để kiếm tiền làm giàu cho bản thân đâu mà phải lo. Thôi nay việc của mình đi làm cái việc đó thì có chết thì cũng là vẻ vang. Giống như các chú bộ đội ấy, cầm súng ra xa trường để giết giặc thôi. Chết thôi. Những các chú bộ đội đó có chết thì ngoài là gì? Hy sinh gì? Vì tổ quốc. Nay mình đem ánh sáng Phật pháp đến để hoằng pháp lợi sinh cho những người dân họ chưa có duyên biết đến Phật pháp. Trên bước đường đi hoằng pháp hành đạo của mình mà có chết thì cũng chết vì Phật pháp, chết vì nhân dân, chết vì tín đồ Phật tử, cũng là cái chết vẻ vang mà, có gì đâu. Cho nên không sợ, ra tiếp bình thường, tiếp ngồi nói chuyện bình thường, được một tí thì người ta phục, người ta cũng xin lỗi mình luôn. Người ta bảo cái trường hợp AB đấy, bảo con là gì? Bảo con là nhà chùa lên đây là phá hại, làm thay đổi đi cái đời sống của nhân dân. Nào là phá rừng, nào là ngăn suối, là để làm mất hết nước nguồn thế này thế nọ thế kia, làm ô nhiễm nước nguồn của dân họ sinh sống, rồi cấm không cho nhân dân đi rừng, đi củi, đi núi vân vân, đoạn tuyệt mạng cái cách sống của người dân người ta. Thế mình cũng nói chuyện với người ta, bảo là đấy thì bây giờ các vị xem, chúng tôi lên đây chúng tôi gì, trồng cây để bảo vệ nguồn nước cho bà con nhân dân, chứ có phải chúng tôi lên để phá rừng để cắt đứt nguồn nước đâu. Chúng tôi lên đây để gì, vận động nhân dân đừng thả trâu bò đầu nguồn nữa, thì giữ lại cái nguồn nước trong sạch mát mẻ để cho dân gì ở dưới có nước sạch để ăn, để uống, để dùng. Đâu có phải chúng tôi làm hại gì đâu. Còn cái cách gì, chăn nuôi thì nó phải thay đổi đi. Ở trong quê hương của chúng tôi ngày xưa nuôi trâu nuôi bò cũng thả lên rừng rồi bỏ mặc như thế. Nhưng bây giờ thì cũng phải có chuồng trại các thứ rồi. Quê hương chúng tôi ngày xưa chăn nuôi gì, mình cũng là người Mường mà, cho nên quê hương chúng tôi ngày xưa thì trên nhà sàn thì người ở, dưới nhà sàn thì trâu bò chó lợn ở, cho nên nó hôi hám và gì bẩn thỉu và sinh ra nhiều bệnh tật. Nay quê hương của chúng tôi thì cũng văn minh, cũng phát triển rồi, còn chăn nuôi nhưng mà làm chuồng trâu chuồng bò xa ra chỗ dân ở, chỗ nhà ở, nhà chỉ là ở cho người ở thôi, còn chỗ trang trại chăn nuôi á xa ra. Thế thì bệnh tật nó ít đi. Rồi có chăn nuôi nhưng mà không thả rông lên rừng nữa, mà trên rừng bây giờ thì để cho trồng cây, trồng cây keo, bạch đàn vân vân để phát triển kinh tế. Thay đổi rồi. Nhân dân từ khi Đảng nhà nước quan tâm giao rừng khoán cho nhân dân thì trồng cây keo, cây bạch đàn, trồng lúa ngô khoai sắn phát triển thêm vân vân, thì kinh tế đã không bị đói nữa, chưa giàu nhưng mà cũng đủ ăn rồi. Thì nhân dân ở khu vực này thì cũng nên thế, cũng phát triển nữa, nó phải theo cái đà phát triển chung của xã hội vân vân. Đem nói cho người ta một hồi thì người ta hiểu ra, người ta khóc tu tu, người ta xin lỗi, người ta sám hối mình. Người ta không biết sám hối đâu, gọi là xin lỗi, như mình thì gọi là sám hối, họ phải xin lỗi. Họ mới kể ra ông ấy bà ấy gì nói là nhà chùa như thế, cho nên bảo con thì kết hợp để làm bùa làm chú để giết nhà chùa. Chúng ta thấy không đơn giản. Trong cuộc sống, chúng ta muốn là đem ánh sáng của Đức Phật đến với nhân dân, chứ không phải muốn là được. Không phải chúng ta cứ muốn làm việc tốt là chúng ta làm người tốt được ngay đâu. Cả một quá trình gian lao vất vả. Không đơn giản. Cho nên thầy đang nói về cái chữ viết, ngôn ngữ chữ viết. Mặc dù cái người Mường nhà thầy bây giờ nói thì cái dân số người Mường cũng khá nhiều. Các vị cứ xem cho tỷ lệ phần trăm dân số của Việt Nam, đặc biệt cái tỉnh Hòa Bình với tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Phú Thọ, người Mường rất là nhiều, dọc theo cái đường Trường Sơn từ Nghệ An cho đến ra thì Thanh Hóa, Hòa Bình và Phú Thọ. Người dân tộc Mường rất là nhiều. Dân tộc Mường là một trong những dân tộc gốc sống từ thời vua Hùng thứ nhất. Có nghĩa là gì? Người gốc đó các quý vị. Cùng với người Giao Chỉ. Người Giao Chỉ của chúng ta là cái người gốc á. Còn bây giờ chúng ta thấy cái chân, bàn chân của chúng ta bây giờ không phải người Giao Chỉ đâu nhá. Người Giao Chỉ gốc á là cái ngón chân á nó dài ra. Và cái ngón chân cái thường là gì? Nó tóe ra. Hai bên ngón chân bên trái thì ngón chân cái nó tóe ra phía chân phải, ngón cái chân phải tóe bên chân trái. Ngón nó dài phải gấp đôi ngón chân thường của người chúng ta bây giờ. Ai chúng ta mà có bây giờ nhìn cái ngón chân đó, nó dài hơn người bình thường khoảng độ gì? Độ 3 đến 2 đến 3 phân. Mà ngón chân cái thì các ngón chân nó tóe ra, mà đặc biệt thì ngón chân cái nó đều tóe vào, quay vào trong. Đấy mới là gì? Người gốc của Giao Chỉ. Tức là người cổ. Cái bộ lạc thì cổ từ khi Hùng Vương thứ nhất từ Hồ Đồng Đình chuyển dần xuống Việt Trì Phú Thọ, thành lập lên gì? Triều đại đầu tiên, Hùng Duệ Vương đầu tiên của 18 đời vua Hùng Việt Nam theo sử sách chúng ta đó. Thì chúng ta thấy đấy, cái người gốc, người bản địa gọi là người Giao Chỉ. Còn người chúng ta này là người gì? Dân tộc Bách Việt. Dân tộc chúng ta gọi là dân tộc Bách Việt. Mà xuất phát điểm đó là gì? Là chúng ta lấy từ cha Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ. Nhưng mà thực tế gì? Trước đó cả một đời nữa cơ. Đó. Trước đó cả một đời. Đó. Về lịch sử chúng ta thấy như thế. Cho nên cái tộc Bách Việt bị phương Bắc gì? Nó đánh đuổi, cho nên thua dần là cứ tràn dần từ... Chúng ta xem cái bản đồ lịch sử của dân Nam Việt. Ngày xưa chúng ta gọi là Nam Việt. Đất nước chúng ta ngày xưa, chúng ta nhớ đọc lịch sử của ngày xưa nhé. Trước thời kỳ, sau thời kỳ Hùng Vương, hay trước thời kỳ Hùng Vương chúng ta... Trước đó chúng ta là đất nước thì Xích Quỷ. Sau đó thì đến thời kỳ Lạc Long Quân, Âu Cơ. Sau đó đến gọi là cái tộc Bách Việt đó, thì chúng ta một trong những cái tộc Bách Việt đó. Chúng ta dạt về phía Nam này. Sau này đất nước chúng ta gọi là Nam Việt. Nhưng Nam Việt dần dần cũng mất. Dần dần cũng mất. Đó. Mất lên ơi, mất xuống. Cho nên thời... Thời nhà Nguyễn, chúa Nguyễn lên làm vua, gửi chiếu sang bên nhà Thanh, xin với vua Càn Long là để chúng ta đặt đất nước Việt Nam là đất nước gì? Nam Việt. Nhưng mà vua Càn Long bên Trung Quốc nói thì không đồng ý. Nếu đặt là đất nước Nam Việt đó, họ nói là trùng với cái nước gì? Nam Việt của mấy tỉnh ở Trung Quốc giáp biên giới ở Quảng Ninh chúng ta bây giờ đó. Họ nói chung với cái đất nước Nam Việt cổ của đất nước của họ. Mà thực tế là gì? Họ sợ là gì? Chúng ta đòi lại đất cha ông của chúng ta sang ở tận gì? Tận Hồ Động Đình của Trung Quốc. Đấy. Họ sợ chúng ta đòi đất. Cho nên là họ mới nói với đất nước chúng ta là gì? Với vua nhà Nguyễn chúng ta là đặt thành nước gì? Việt Nam. Đấy, các vị đọc lịch sử xem, lịch sử đất nước chúng ta đấy, chúng ta xin là đặt là nước gì? Nam Việt. Nhưng họ không đồng ý, họ bảo là đặt là nước Việt Nam. Tức là nước Việt, người Việt, dân tộc Bách Việt, người Việt ở phương gì? Ở phương Nam. Còn họ thì ở phương gì? So với Việt Nam chúng ta là họ ở phương gì? Phương Bắc. Còn họ so với Ấn Độ thì họ là ở phương Đông, còn Ấn Độ là phương Tây. Còn với Việt Nam chúng ta thì Việt Nam chúng ta ở phương Nam, còn Trung Quốc ở phương Bắc. Cho nên chúng ta thường hay gọi là gì? Họ là quân giặc phương Bắc. Ngày xưa thời chiến tranh chống giặc phương Bắc thì chúng ta thường gọi đó là gì? Quân giặc ở phương Bắc đã tràn vào bờ cõi đất nước Đại Việt chúng ta. Đó. Còn đất nước Đại Việt thì chúng ta học lịch sử thấy rồi, sau này khi mà sau 1.000 năm giải phóng á, Bắc thuộc rồi thì chúng ta thấy gì? Đinh Tiên Hoàng mới đặt đất nước chúng ta là gì? Đại Việt. Đó. Cho nên sơ qua một chút như vậy để chúng ta cũng thấy thêm rằng đó, vì sao mà cái câu là Nam Mô Tây Thiên Đông Độ Nam Việt lịch đại nhất thiết chư vị tổ sư. Đấy, cái câu thỉnh tổ á, trong cái bài của Khoa cũng thỉnh tổ á, là thỉnh như thế. Tuy là Phật giáo vào Việt Nam chúng ta ở từ thế kỷ thứ hai trước Công Nguyên, nhưng mà sang cuối thế kỷ thứ nhất, đầu thế kỷ thứ hai sau Công Nguyên thì mới phát triển. Lúc đó là có cái trung tâm Phật giáo đầu tiên của đất nước chúng ta, là trung tâm Phật giáo Ly Lâu ở Thuận Thành, Bắc Ninh. Nay chính là chùa gì? Chùa quả gì mà nó ngày xưa chúng ta hay nuôi để trồng cây để lấy lá để nuôi tầm ấy nhỉ? Quả gì? Quả dâu, cây dâu. Và ngôi chùa đó chính là ngôi chùa gì? Chùa Dâu. Đấy, gọi tên nôm là gì? Chùa Dâu. Đấy chính là gì? Trung tâm Phật giáo đầu tiên của đất nước Đại Việt chúng ta. Bây giờ gọi là đất nước Việt Nam chúng ta. Đấy. Nhưng chúng ta biết rằng Cái lúc đó đất nước chúng ta chỉ là một quận của giao chỉ của nhà Hán. Sau khi nhà Hán mất, Tào Tháo xoán ngôi, Lưu Bị lấy cớ là gì? Diệt Tào Tháo để khôi phục nhà Hán, lấy cái gì? Danh nghĩa là con cháu của hoàng thất nhà Hán, cho nên nổi lên để diệt Tào Tháo. Tôn Quyền là một gì? Họ Ngô, là một vương tộc xưa kia. Lúc đó thấy nhà Hán thì bị Đổng Trác cướp ngôi, Tào Tháo chiếm quyền, cho nên Ngô Tôn Quyền cũng đứng lên xưng gì? Xưng vương, xưng đế một nơi. Và cái thế kỷ thứ 2 sau Công Nguyên đó thì đất nước Trung Hoa nhà Hán mất. Đất nước Trung Hoa thì chia thành kế thế gì? Thành kế Chân Vạc, tức là ba nước Ngụy, Thục, Ngô. Ngụy thì gì? Do Tào Tháo thì tiếm quyền, sau này cũng xưng gì? Xưng vương, xưng đế. Thục thì do Lưu Bị, Khổng Minh, và Khổng Minh Gia Cát Lượng được. Khổng Minh Gia Cát Lượng giúp cho gì? Lưu Bị có những vị tướng tài như là Triệu, như là Quan Văn Trường, rồi Trương Phi, Triệu Tử Long, vân vân. Rồi bên này nhà Ngô thì do Ngô Tôn Quyền thống trị. Và nhà Hán mất, ba nước lên thì tranh giành đất nước Trung Quốc. Và Việt Nam của chúng ta, quận giao chỉ chúng ta lúc đó thì phụ thuộc, lại thuộc vào nhà gì? Nhà Ngô. Cho nên học lịch sử Phật giáo chúng ta thấy Việt Nam chúng ta bây giờ có một vị thiền sư rất nổi tiếng. Một vị thiền sư rất nổi tiếng, mà rất nhiều các nhà nghiên cứu về Phật giáo Việt Nam chúng ta nói rằng đấy mới là cái vị tổ sư, vị thiền sư đầu tiên của Việt Nam chúng ta, gốc Việt Nam chúng ta. Đó chính là thiền sư Khương Tăng Hội. Ngài rất là giỏi. Ngài là gì? Bố của Ngài là người gốc Ấn, nhưng mẹ là người gì? Gốc Việt. Theo giáo sư Lê Mạnh Tháp, cũng theo như lịch sử Phật giáo của Nguyễn Lang, tức là của cụ Nhất Hạnh, và một số các gì? Tài liệu sử học Phật giáo khác đều nói rằng Ngài Khương Tăng Hội có bố là Ấn Độ, người Ấn Độ, còn mẹ là người người Việt Nam. Bố là người Khương Cư, Khương Cư tức là Ấn Độ đó, là người Khương Cư Ấn Độ, còn mẹ là người ở Việt Nam. Bố đi buôn sang Việt Nam cho nên lấy mẹ và đẻ ra Ngài. Vì là gì? Ngài là bố Ngài là một Phật tử thuần hành, cho nên sinh ra Ngài, vì vậy mà dạy cho con cả tiếng gì? Tiếng Ấn và tiếng Việt. Tiếng Ấn tức là tiếng Phạn đó, và tiếng Việt. Vì vậy mà Ngài Khương Tăng Hội thông thạo cả tiếng gì? Tiếng Ấn Độ tức là tiếng Phạn đó, và tiếng Việt. Tiếng Việt lúc đó là học chữ gì? Chữ gì các vị? Chữ Hán. Và cái người tổ dạy chữ Hán cho người Việt của chúng ta đó chính là cái vị quan mà người Trung Quốc cử xuống cho lên làm quan để cai trị người Việt chúng ta đó. Cho nên chúng ta thấy rằng đấy, chúng ta, đất nước Việt Nam chúng ta có mới có chữ viết từ lúc đấy thôi đó. Do chúng là Thái Thú Xí Nhiếp là người dạy chữ Hán cho gì? Dân Việt Nam chúng ta. Và bắt đầu từ đó thì cái dân chúng ta có chữ viết, mới là cái thi làm quan vân vân. Vì vậy cái chữ Hán nó ăn sâu vào thì tiềm thức của người Việt chúng ta hàng nghìn năm như thế. Hàng nghìn năm đô hộ đương nhiên thì hàng nghìn năm là dùng chữ viết của họ. Vì vậy mà bây giờ chúng ta tuy rằng chúng ta dùng cái chữ Việt này rồi, nhưng mà nhiều cái từ gì Hán Việt vẫn còn giữ nguyên. Chữ thì tiếng Việt, nhưng từ Hán Việt thì vẫn được giữ nguyên vậy. Đấy. Cho nên ở đây chúng ta thấy là vì sao mà trong cái câu thỉnh tổ lại có cái câu thỉnh Nam Mô Tây Thiên Đông Độ Nam Việt Lịch Đại Tổ Sư như thế, thì thầy cũng nói để chúng ta thấy rằng vì sao mà thỉnh như thế. Phật giáo chúng ta tuy có trước Trung Quốc, Khương Tăng Hội đem Phật giáo từ quận giao chỉ sang kinh thành, kinh đô của nhà Ngô, để giảng dạy và truyền bá Phật pháp cho vua Ngô, tức là Ngô Tôn Quyền. Nhưng chúng ta thấy là chúng ta vì lúc đó chỉ là một quận thôi, cho nên á, Phật giáo tuy có trước nhưng không thể phát triển thành gì, thành Phật giáo lớn của quốc gia được. Vì vậy mà Khương Tăng Hội sang kinh thành để truyền bá Phật pháp. Nhưng một mình ngài sang đó cũng chỉ đem Phật giáo này đến được với nhà Ngô và cũng chưa phát triển được nữa được. Mà sau này á, Trung Quốc thống nhất ba nhà Ngụy, Thục, Ngô, rồi phát triển dần dần sau này thì Phật giáo mới phát triển. Và phát triển lại phát triển ngược lại. Từ đó thì truyền về Việt Nam năm 500 cái mốc lịch sử đó. Năm 500 thì vị thiền sư Tỳ Ni Đeo Chi đem Phật giáo truyền vào Việt Nam chúng ta. Ngài cũng trụ ở cái trung tâm Phật giáo Lý Lâu để truyền bá Phật pháp. Thì khi đó Phật giáo Việt Nam mới thực sự phát triển. Năm 580 thì Phật giáo Việt Nam chúng ta mới thực sự là phát triển, nhờ một vị thiền sư Trung Quốc, đó là gì? Thiền sư Tỳ Ni Đeo Chi. Ngài cũng vốn là người gốc Ấn, nhưng mà sang Trung Quốc xuất gia cầu đạo với Tam Tổ Tăng Xá, sau khi đắc pháp này sang Việt Nam chúng ta để truyền pháp, để hoằng pháp. Và đến năm 820 một vị thiền sư nữa là thiền sư Vô Ngôn Thông truyền bá Phật giáo vào, thành lập một cái tông phái ở cái chùa Kiến Sơ bên cạnh cái đền Phù Đồng Thiên Vương, đền thờ Đức Thánh Gióng á, đệ nhị phúc thần trong tứ thánh tứ bất tử của Việt Nam chúng ta. Thì khi đó Phật giáo thì càng phát triển nữa. Đến thời đầu thời nhà Lý thì một vị thiền sư nữa là thiền sư một vị thiền sư ngài truyền bá Phật giáo vào trong miền Trung của Việt Nam chúng ta bây giờ. Sau khi nhà Lý đánh thắng giặc Lâm ấp thì đánh thắng cái mấy cái tỉnh từ bên trong Nghệ An trở vào Quảng Bình, Quảng Trị rồi, thế mới bắt được thì đánh thắng vua Chế Chỉ hay là cái gì Chỉ đó, hình như Chế Chỉ thì phải, cái gì Chỉ đó, lâu lâu không nhớ cái rõ cái tên lắm nữa. Thì bắt được cái vị thiền sư đó chính là gì? Thiền sư Thảo Đường. Sau này thì thành lập thêm một cái tông phái nữa là tông phái Thảo Đường. Bắt đầu Phật giáo Việt Nam chúng ta phát triển rực rỡ từ thời nhà Lý, nhờ ba tông phái Vô Ngôn Thông, Tỳ Ni Đeo Chi, Vô Ngôn Thông và Thảo Đường đó phát triển. Sang thời thì nhà Trần thì Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã xuất ra gom ba tông phái đó để thành lập lên một cái tông phái của Phật giáo Việt Nam chúng ta, đó tông phái gì? Trúc gì nhỉ? Trúc gì? Trúc Lâm Yên Tử. Thì khi đó Phật giáo Việt Nam chúng ta đạt đến cái đỉnh điểm gọi là gì? Thời kỳ vàng son của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Cho nên con người Việt Nam chúng ta thường có câu gì? Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Vì vậy mà khi thỉnh Phật thỉnh Tổ mới có câu là Nam Mô Tây Thiên Đông Độ Nam Việt Lịch Đại Nhất Thiết Chư Vị Tổ Sư. Ở như thế là chúng ta gì? Thể hiện cái truyền thống văn hóa uống nước cái nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam chúng ta. Nhờ các vị thiền sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Vô Ngôn Thông, Thảo Đường truyền bá ba tông phái này vào Việt Nam chúng ta, cho nên Phật giáo Việt Nam mới gì? Mới phát triển rực rỡ huy hoàng ở thời nhà Lý và đặc biệt là thời nhà Trần. Đó, rồi sau này các vị tổ sư của Trung Quốc quản sang truyền bá vào khu vực gì? Huế và thành phố Hồ Chí Minh chúng ta bây giờ. Đó, ở triều đại nhà Nguyễn, các chúa Nguyễn thì vì lúc đó đằng trong đằng ngoài, ngoài thì vua Lê Chúa Trịnh, đằng trong thì chúa Nguyễn, cho nên nó chia nhau đất để cai trị. Vì vậy mà các sư thì cũng không thể ở ngoài miền Bắc này vào trong miền Trung, vào trong nhà Nguyễn để truyền bá Phật pháp được. Cho nên các chúa Nguyễn ở đằng trong rất mến mộ Phật pháp mà phải đi biển sang Trung Quốc để thỉnh các vị thiền sư từ Trung Quốc sang để lập đàn truyền giới cho các vị tăng ni ở miền trong của chúng ta lúc đó triều đại nhà Nguyễn. Đó. Lúc đó mới gọi là Chúa Nguyễn thôi. À, vì vậy mà chúng ta thấy rằng cả Phật giáo miền Bắc và Phật giáo miền Trung, kể cả Phật giáo miền Nam của chúng ta đều có cái sự ảnh hưởng gì rất lớn của Phật giáo gì, Phật giáo Trung Hoa vậy. Đó. Từ ngôn ngữ chữ viết, vì chúng ta biết là ngày xưa chúng ta thì chưa có chữ viết riêng, mà có thì cũng là chữ Hán xong rồi sang chữ Nôm cải biến đi tí thôi. Sau này có chữ Việt thì chữ Việt là do một vị linh mục, không phải một vị linh mục mà nói là gì, mấy vị cùng nhau đó để soạn ra để truyền bá cái gì chữ Việt mà chúng ta đang học bây giờ đó, các vị linh mục nhé, chúng ta nhớ. Cho nên nhờ có một số các vị linh mục đó bây giờ chúng ta mới có chữ Việt riêng cái này đấy, chứ mà dựa vào cái văn tự ngôn ngữ của tiếng gì tiếng Pháp, cái vị ngôn ngữ cái vị linh mục này thì người gốc gì gốc Pháp, mục đích của họ sang Việt Nam chúng ta truyền bá ngôn ngữ chữ viết đấy, và truyền bá quan điểm tư tưởng, xong rồi truyền bá gì cái tư tưởng tinh thần Thiên Chúa giáo. Nhưng mà người Việt Nam chúng ta Phật giáo thì đã ăn sâu vào lòng dân tộc rồi, cho nên họ sang cũng không truyền bá được nhiều, cũng không truyền bá được hết, cũng không biến Việt Nam chúng ta thành gì, thành ở phương Tây được. Họ muốn biến đất nước Việt Nam chúng ta là chỉ có theo tôn giáo của họ giống như phương Tây chiếm đại đa số, nhưng họ cũng không làm được cái điều đó, chưa làm được điều đó và chắc chắn là cũng không làm được điều đó. Về văn hóa bản sắc của mỗi quốc gia thì ăn sâu vào trong cái tiềm thức của người dân rồi, mấy nghìn năm lịch sử rồi, ít nhất là gì 2000 năm rồi, không phải là dễ các quý vị. Cho nên thôi, cái gì mà tốt thì chúng ta vẫn phải ghi nhận. Ví dụ cái ngôn ngữ chữ viết này, nhiều người nói rằng nhờ cái chữ viết của gì các vị linh mục này mà chúng ta thoát được gì, thoát được Trung, tức là thoát được Trung Quốc á, ít nhất là thoát được cái gì, cái văn hóa gì chữ viết đã. Chúng ta giờ có chữ viết rồi, chúng ta độc lập. À, vậy thì hỏi, có người họ hỏi rằng, họ hỏi thêm rằng vậy thì chúng ta độc lập cái gì, độc lập chữ viết, chữ viết có phải người Việt Nam chúng ta sáng lập ra đâu, mà là do một vị linh mục, vị cha của đạo Thiên gì Thiên Chúa họ gì họ sáng lập ra. Nào thì hỏi lại một câu, chúng ta thoát gì, chúng ta thoát Chung để theo ai? Đây là một câu hỏi rất khó để trả lời các quý vị. Thôi cứ để cho gì mọi người tự suy nghĩ đi. Có vừa qua có một số mấy năm trước, có một số khi mà Trung Quốc mang cái giàn khoan 981 ra Biển Đông để dọa nạt Việt Nam chúng ta, ta muốn lấn chiếm ở Biển Đông chúng ta, rất nhiều người lên mạng xã hội chỉ trích Trung Quốc, thậm chí là chỉ trích cả Phật giáo Việt Nam. Họ nói rằng Phật giáo Việt Nam chính là gì, mấy ông sư bà Phật tử đang đi truyền bá cái gì văn hóa Trung Quốc, cho nên cái gì liên quan đến Trung Quốc là phải gì? Bỏ hết, bài trích phải bỏ hết. Họ nói gì, mấy ông sư đi dạy chữ Hán, đi viết chữ Hán, đi thờ chữ Hán ở trong gì, ở trong chùa, cho nên á mấy ông sư đó chính là gì, là những tay sai cho Trung Quốc, cho nên cần phải loại bỏ cái văn hóa, ngôn ngữ và chữ viết của Trung Quốc, vân vân và vân vân. Thế có người đến hỏi thầy, theo quan điểm của thầy thế nào? Thầy cười và thầy không nói gì. Thầy bảo cái này bao giờ gì Đảng, Nhà nước, Chính phủ có những cái phát ngôn chính thức thì thầy mới trả lời. Còn bây giờ Đảng, Nhà nước, Chính phủ chưa có phát ngôn gì chính thức về vấn đề này, thầy sẽ không trả lời. Thì trả lời cũng bằng thừa. Trả lời nó chỉ là cái ngôn ngữ văn tự rồi tranh cãi nhau ở trên thì mạng xã hội mà thôi. Cho nên không trả lời. Các cơ quan nhà nước thì chưa phát ngôn chính thức, chính thống. Thì có nghĩa toàn cái tin thì về hè với nhau thôi. À, lên mạng thì chửi bới nhau thôi, rồi đòi bài xích nhau thôi. Nhưng nhà nước chưa có một cái thông tin chính thức gì. Cho nên thầy cũng không trả lời. Vì sao mà có cái câu thì thầy phải giải thích như thế để cho chúng ta rõ cái câu là Nam Mô Tây Thiên Đông Độ Nam Việt lịch đại nhất thiết chi vị tổ sư. Không có lời nói gì. Tại sao cái ông Phật giáo Việt Nam, đặc biệt khu vực Phật giáo Đại Thừa phía Bắc này, là cái gì cũng Trung Quốc đặt lên đầu là thế nào? Tại sao không Nam Mô gì nhất thiết lịch đại chư vị tổ sư của Việt Nam đi? Nam Mô Tây Thiên là gì? Mấy ông sư ở bên Ấn Độ chúng ta biết ông ấy đâu? Rồi mấy ông sư Trung Quốc chúng ta biết ông ấy đâu? Mà phải đi kinh lễ họ. Vân 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 vân. Chúng ta phải khi biết rằng cái văn hóa truyền thống của Việt Nam chúng ta đó là gì? Rất là có trước có sau. Cho nên được đúc kết cho chúng ta đúc kết bằng cái câu ca dao tục ngữ này, này: uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, hay là nhớ người trồng cây là như thế. Chúng ta có tăng ni Phật tử được ngồi trong đạo tràng này, không có thiền sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi năm 580 truyền vào Việt Nam, không có thiền sư Vô Ngôn Thông năm 820 truyền vào Việt Nam, và không có thiền sư Thảo Đường thời nhà Lý năm 1200 bao nhiêu đó, hay 1100 bao nhiêu đó thì lâu lâu rồi không nhớ rõ cái vị thiền sư này. Vì cụ là thiền sư nhưng mà sau này nói là cụ là vị thiền sư cư sĩ. Có sách để nói như vậy, cho nên mình cũng không hề để ý lắm. Không phải là coi thường ngài là cư sĩ đâu, nhưng mà kiểu như lâu lâu rồi cũng không hề nhớ tới. Không học lại, không đọc lại cho nên quên mất cái năm. Các vị về có thể tra lại. Đó, không nhờ ba vị thiền sư ấy truyền vào Việt Nam. Không có vua Trần Phật Hoàng Trần Nhân Tông xuất ra thành lập cái tông phái thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, không có thời kỳ hoàng kim của Phật giáo thì nhà Lý nhà Trần làm gì có Phật giáo Việt Nam chúng ta thế kỷ 21 năm 2022 này các quý vị. Không có. Vì vậy cho nên các bậc tiên hiền cổ đức của Phật giáo Việt Nam chúng ta, khi mà các cụ các ngài gì viết cái khoa gì, cái khoa thỉnh Phật thỉnh tổ á, thì cái khoa cúng tổ mới có cái câu như thế, để cho gì hầu học chúng ta phải biết uống nước nhớ nguồn, tri ân và báo ân các bậc tiên hiền cổ đức, những bậc hữu công vậy, những bậc tiền bối hữu công vậy. Đó. Thế nên nay chúng ta học Phật mà quên đi cái nguồn gốc, quên đi gì? Tổ tiên của mình á, các bậc tiên hiền cổ đức, các bậc tổ sư á, ở trong cái tông môn của mình á, chúng ta thì mất gốc. Việt Nam chúng ta bây giờ có một số các quý thầy trẻ trẻ thượng tọa đại đức á, vân vân á, lên giảng ngồi trên tòa pháp bài xích, cho rằng Phật giáo Việt Nam chúng ta bây giờ chiếm đại đa số là gì? Là theo Phật giáo ở Trung Quốc. Tức là tất cả hệ phái Phật giáo thì Bắc Tông á, họ đều cho là gì? Theo Phật giáo Trung Quốc. Mà phải là cái hệ thống Phật giáo gì? Khmer, hệ phái Phật giáo Nguyên Thủy ở đằng trong, một số các tỉnh ở đằng trong á, Tây Nam Bộ của chúng ta á, thì mới là gì? Phật giáo thật. Tức là theo Phật giáo Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar mới là Phật giáo thật, còn Phật giáo chúng ta là Phật giáo Trung Quốc. Nếu mà căn cứ vào Phật giáo truyền từ Trung Quốc vào Việt Nam như các vị tổ sư thầy vừa nói mà gọi Phật giáo Trung Quốc, thì chúng ta cũng có thể gọi họ là gì? Đó là Phật giáo Lào, Phật giáo Campuchia, Phật giáo Thái Lan. Đâu phải Phật giáo Ấn Độ, cũng là Phật giáo Thái Lan. Phật giáo Lào, Phật giáo Campuchia, Phật giáo Myanmar. Nếu như vậy, chúng ta đi mà gì bài xích với nhau, chứng minh tôi mới là gì con đẻ, anh không phải là con đẻ, thì cả cuộc đời này chúng ta có đi tranh luận nhau cũng không xong. Như vậy thì càng gây thêm những sự phiền não, gây thù chuốc oán đấy, hí luận với nhau thì càng tăng thêm phiền não vậy. Mà mục đích ấy, xuất hiện của Đức Phật ở thế gian này đó gì? Đem lại lợi ích cho chư thiên và loài người. Mục đích xuất hiện của ngài ấy, giống như đám mây lớn ở trên trời cao. Khi đám mây mưa, đám mây lớn hội tụ đầy đủ rồi, thì đám mây lớn đó đổ xuống nha, thế gian nha, chúng ta, nhân gian chúng ta thì những cơn mưa, những hạt mưa, và những hạt mưa đó thì những hạt nước mưa đó nó tưới tẩm, làm mát cho, tưới tẩm cho tất cả các loài cây cối, vạn vật ở dưới mặt đất này sinh trưởng. Mỗi loài cây cối thảo mộc đều tiếp thụ khác nhau vậy. Loại cây to thì tiếp thụ nhiều nước, đem lại lợi ích cho loài cây to. Loài cây vừa tiếp thụ vừa nước đem lại lợi ích cho, vừa vừa cho họ. Còn loài cây bé tiếp thụ ít cũng đem lại lợi ích gì? Ít cho những loài cây bé, vân vân. Cho nên người học Phật chúng ta phải hiểu được cái điều đó. Giáo pháp của Đức Phật ví như gì? Mây mưa. Còn các pháp môn tu chúng ta thì cũng giống như các loài cây cối ở trong rừng vậy. Tùy theo những chủng loại to nhỏ vừa vừa hấp thụ khác nhau, đem lại những lợi ích khác nhau vậy. Chúng ta không thể nói chỉ có cây to mà đem lại lợi ích cho một cánh rừng. Còn những cây vừa, cây nhỏ không đem lại lợi ích, không phải. Hay cũng không thể nói là chỉ có những cây nhỏ mới đem lợi ích, còn cây to là gì? Không có lợi ích, vân vân. Trong một cánh rừng, trong một khu rừng thì phải có gì? Cả cây to, cây vừa và cây nhỏ mới gọi là gì? Gọi là rừng được. Mà cây nhỏ thì dần dần cũng sẽ lớn thành cây to. Cây to chết đi, ngã xuống mục nát thì cái mục, thân mục đó lại trở thành gì? Thành phân để làm xốp đất để cho những cây nhỏ thì sinh trưởng lớn hơn. Tất cả đều có lợi ích chứ. Chứ không phải là gì? Cây to mới có lợi ích cây nhỏ không, hoặc là cây nhỏ mới có lợi ích cây to không, vân vân. Đến cây gì? Cây già, cây chết, cây mục đi ở trong rừng, nó còn có lợi ích cơ mà các quý vị. Phật giáo chúng ta cũng như thế. Tiểu thừa hay đại thừa, Nam Tông hay Bắc Tông, nếu chúng ta nhìn trên cái phương diện sự hình thành và phát triển của lịch sử Phật giáo Ấn Độ nói riêng và Phật giáo trên toàn thế giới nói chung, trong đó có Phật giáo Việt Nam chúng ta, cái sự phát triển nó có gì? Nó muốn tồn tại phát triển được, nó phải kết hợp với cái văn hóa, cái bản sắc của người dân bản địa khu vực đó. Vì vậy mà Phật giáo Việt Nam chúng ta bây giờ có cái câu rất hay là gì? Phật giáo đồng hành cùng dân tộc lại như thế. Hay là đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội là như thế các quý vị. Đó. Muốn tồn tại và phát triển, nó phải có cái sự giao thoa văn hóa, tiếp biến văn hóa và tiếp nhận ở văn hóa. Sau khi giao thoa, tiếp nhận, tiếp biến rồi, sau khi giao thoa, tiếp nhận rồi, thì mới lựa ra cái hay, cái tốt để tồn tại. Cho nên chúng ta thấy Phật giáo Việt Nam chúng ta khu phía Bắc, mà người dân phía Bắc thì thờ mẫu, thờ thánh rất là nhiều. Cho nên chúng ta thấy đại đa số như các ngôi chùa ở miền Bắc chúng ta thì thường có thêm cả cái nhà gì? Nhà thờ mẫu. Trong nhà thờ mẫu thì có đầy đủ luôn. Trên thì Tam Tòa Thánh Mẫu đúng không? Giữa thì, bên dưới thì Ngũ Vị Tôn Ông, phải không? Hay là bên ngoài thì có cả cả cái lầu lầu cô, lầu cậu đó, tòa thân trang đó, đúng không? Một bên thì thờ Đức Thánh gì? Thánh Trần. Thường là bên tay trái của cái điện thờ mẫu đó là thờ Đức Thánh Trần, bên tay phải thì tòa sơn trang, ở chính giữa thì có gì? Ngũ Vị Tôn Ông, trên cao thì Tam Tòa Thánh Mẫu, vân vân. Còn Ngọc Hoàng Thượng Đế và Nam Tào Bắc Đầu thì thường thờ ở chính cung giữa ngôi Tam Bảo. Vì sao mà Nam Tào Bắc Đầu và Ngọc Hoàng Thượng Đế lại thờ được thờ chính cung Tam Bảo? Vì theo quan điểm của Phật giáo, trong những bộ kinh Nguyên Thủy cũng như kinh điển Phật giáo Đại Thừa chúng ta, khi Đức Phật còn tại thế, vị vua quái trời Đao Lợi có tên là Kiều Thi Ca, vị vua này chính là thỉnh Đức Phật chuyển pháp luân. Vị vua này cũng chính là người thường xuyên xuống thì hiện xuống nhân gian để cúng giảng Đức Phật, để thỉnh Đức Phật chuyển pháp luân. Và đặc biệt đến năm 12, sau khi kể từ khi Đức Phật thành đạo cho đến năm 12, tức là 12 năm sau kể từ khi Ngài thành đạo, cái năm đó thì Ngài không đi an cư ở tại thế gian này, mà Ngài gì? Đi vào một cánh rừng, lên một cái quả đồi nho nhỏ. Ngài ngồi thiền định ở đó và Ngài xuất thần. Mình nói nôm na là xuất thần. Ngài lên gì? Cung trời Đao Lợi để thuyết pháp. Và Ngài thuyết pháp cho mẹ nghe. Và cái bài pháp, cái bài kinh trong 3 tháng an cư ở nhân gian, ở trên cõi trời Đao Lợi, chính thưa vì nó chỉ cũng chỉ là gì? Một ngày, hai ngày gì? Một ngày gì đó, một đêm gì đó mà thôi. Hoặc 1, 2, 3 ngày đêm gì đó mà thôi. Vì 1 năm ở trên cõi trời Đao Lợi bằng gì? Bằng 100 năm ở nhân gian. À, 1 ngày 1 đêm, xin lỗi. 1 ngày 1 đêm ở trên cõi trời Đao Lợi bằng gì? 100 năm ở nhân gian chúng ta này. Và như vậy tính ra thì 3 tháng ở nhân gian thì nó khoảng bằng gì? Một thời pháp thoại ở trên cõi trời Đao Lợi. Vì các quý vị xin lỗi, lúc nãy thì nói là 1 ngày hoặc mấy ngày cũng phải đâu. Chỉ là mấy tiếng đồng hồ ở trên đó, sơ sơ là mấy tiếng đồng hồ. Tức là một thời pháp ở trên đó thôi. Mà hết gì? 3 tháng ở nhân gian rồi. Và cái bài kinh Ngài thuyết ở trên cung trời Đao Lợi đó chính là kinh gì? Kinh Địa Tạng mà chúng ta đang đọc tụng hàng ngày này đó. Và vị vua cõi trời đó chính là gì? Thỉnh Đức Phật lên cõi trời Đao Lợi để thuyết pháp. Và Ngài cũng thấy gì? Từ khi sinh ra mới được mấy ngày, thân mẫu đã gì? Đã mất và phải sống với mẹ nuôi của mình là bà Ma Ba Xà Ba Đề. Ba Xà Ba Đề là em ruột của bà Mai Gia. Mai Gia là người sinh, chính là mới là mẹ ruột sinh ra Thái tử Đất Đạt Đa. Đó, tức là khi Đức Phật chưa thành Phật đó. Đó, sinh ra 7 ngày thì bà Ma Gia mất. Và mẹ kế là ngài Ma Ba Xà Ba Đề, tức cũng chính là em ruột luôn. À, là lên thì ngày xưa là cái chuyện thì hai chị em lấy một người chồng đấy chuyện bình thường. Và cụ thể thì bà Ma Gia và Ma Ba Xà Ba Đề lấy một người chồng đó là Đức Vua Tịnh Phạn. Ngày xưa đấy là chuyện bình thường các vị nhá. Không có cái chuyện đó là chuyện loạn luân hay gì đâu. Ngày xưa nó được phép như thế. Ở thời nhà Lý, nhà Trần Việt Nam chúng ta thì anh em con chú con bác lấy nhau là chuyện bình thường. Việt Nam ta, đặc biệt nhà Trần. Các vị học lịch sử mà xem. Đó. Đó, cho nên nói với các quý vị như thế để chúng ta thấy rằng bộ kinh Địa Tạng này được Đức Phật gì thuyết là do gì? Chính là vua cõi trời Đao Lợi là có tên là gì? Lúc nãy thầy nói là có tên là gì nhỉ? Tên là gì? Vua có tên là gì? Nói to lên xem nào. Nhớ không? Không nhớ? Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca. À, Thiên Đế Thích có tên là gì? Là Kiều Thi Ca. Ở Việt Nam chúng ta dịch là gì? Là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Đó. Vì vậy mà cho nên các chùa ở Việt Nam chúng ta, đặc biệt các chùa ở miền Bắc, các chùa cổ đó, thường là ở trong chính cung giữa Tam Bảo, thờ gì? Sau tòa Cửu Long đó là Ngọc Hoàng Thượng Đế và Nam Tào Bắc Đầu. Nam Tào Bắc Đầu là 2 vị đại quan. Mình như gọi như ngày xưa gọi như là gì? Gọi là tể tướng và đại tướng. Đó. Một vị đại tướng quân về văn, một vị tể tướng về võ. 2 vị quan ở bên thì giúp việc cho Ngọc Hoàng Thượng Đế là Nam Tào và Bắc Đầu. Cho nên chúng ta thấy Nam Tào Bắc Đầu thường là thờ trong chính cung ở trong điện Phật trong Tam Bảo, còn điện thờ mẫu thường có ở bên trái hoặc bên phải chùa, tùy theo gì bất kỳ ngôi chùa đó như thế nào. Đó thì chúng ta thấy đấy là văn hóa, bản sắc văn hóa dân tộc. Cho nên là lúc đầu chúng ta biết là gì? Phật giáo Việt Nam chúng ta có thờ chung vào như thế để phát triển Phật giáo. À, với cái văn hóa của dân tộc thì dân tộc họ mới đồng hành cùng Phật giáo. Nhưng bây giờ thì một số những quý thầy xuất gia lại gì? Lại bị cái pháp của thế gian, cái văn hóa của thế gian thì nó hòa tan mất gì? Cái bản sắc của Phật giáo. Nó làm hòa tan mất ý chí của người xuất gia. Đó là sư đi gì? Sư đi nhảy gì? Sư đi nhảy đồng. Đau. Cho nên tất cả những ngôi chùa của thầy nhận, nơi nào mà chưa có nhà mẫu thì thầy nhất định không xây. Không phải không xây là thầy coi thường Đức Thánh Mẫu, không phải, thầy rất cung kính và tôn trọng Đức Thánh Mẫu. Và các vị thánh, các vị thần linh của Việt Nam chúng ta toàn là những bậc hữu công với đất nước mà, như là Tản Viên Sơn Thánh, rồi Đức Thánh Gióng, rồi vân vân, Đức Thánh Mẫu đều là những bậc gì trong tứ thánh tứ bất tử, thì đều là những bậc có công với đất nước cả, với nhân dân chúng ta cả. Coi thường các ngài làm sao được, mình đem lại lợi ích cho mấy bà Phật tử mới bà vãi còn chưa xong, làm sao mình sẽ bằng họ mà coi thường họ. Cho nên vẫn cung kính tôn trọng. Nhưng mà ví dụ chùa Khai Nguyên này, nhiều người bảo thầy sao thầy không làm cái nhà mẫu đi, chùa thầy đông khách như thế, thầy lấy làm cái nhà mẫu, đặt cái hòm công đức vào đó gì thoải mái tiền mà xây dựng. Thầy bảo không. Vì sao không? Thầy sợ là sau này các đệ tử của thầy hoặc là đời sau các sư gì lại lợi dụng vào cái đó gì quên đi cái nhiệm vụ xuất gia của mình. Cho nên các vị thấy chùa Tản Viên thì không thờ, chùa Khai Nguyên thì không thờ, không xây điện thờ, kính các ngài ở trong gì trong tâm này thôi. Đó đấy, thì trở lại bài nói đấy, nhị niên Phật tại Tây Thiên nó xa như vậy, tam niên thì niệm Phật thì phải hiểu gì, hiểu tiền, tức là năm thứ ba là phải có tiền rồi mới gì mới niệm Phật, thì mới đi làm lễ cho dân, vân 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 vân. Sáng nay mấy Phật tử đến nói với thầy là xin thầy mấy hôm nữa là lên quy cho các Phật tử, hơn 100 Phật tử ở trên chùa, đưa cái danh sách quy ra thì xong rồi cứ rúi tiền vào túi vào tay thầy thôi, bắt thầy phải cầm tiền. Thầy bảo không, chùa các cụ nghèo, chùa chưa có sư, nhân dân ở trông nom, cả năm mới có một tí Phật tử đến lễ, thì có Phật tử đến quy y thì đóng góp giỏi lắm, người 100.000, 100 Phật tử thì được 10 triệu đúng không? 170 Phật tử thì mới được 1.7 triệu, được 17 triệu. Được 17 triệu thì thầy nhìn thấy cái tập tiền nó chắc khoảng độ chục triệu. 17 triệu đó người ta mang biếu mình 10 triệu mình nhận hết rồi, bố nó đi rồi người ta còn cái gì nữa. Mà chùa người ta thì cái chùa nghèo, còn sắm lễ nữa thì hết sạch. Mình mà tham mà mình nhận tiền của người ta thì mình còn gì nữa đâu. Bảo thôi không nhận, nhận cái tấm lòng thôi, các cụ mang về để tích cóp lại, để chùa chiền nó có hỏng hóc thì các cụ sửa sang trong chùa, cứ nhất định cứ phải đưa. Thầy bảo đã đưa thì nếu mà thầy nhận tiền là thầy không về đâu, các cụ có để tiền ở đây không về đâu, nhưng mà nhất định cứ phải đưa. Cứ bảo là thầy không đưa thì chúng con không dám thỉnh đến hay nọ kia. Thầy bảo thì thôi, thì thầy lấy hai tờ đấy là 10, lấy 1 triệu thì lấy 1/10 các cụ đưa để cho các cụ vui. Thực tế lấy 1 triệu đó cũng chỉ đủ tiền xăng cho mình đi từ đây lên đấy thôi. Mà thôi, còn có khi cái 1 triệu đó chỉ đủ nhỉ, còn không đủ cái tiền mình mua cái giấy điệp quy với phó chúc cho các cụ, chưa nói là tiền xăng sẽ đi. Nhưng mà thôi, cái gì mình vì tín đồ Phật tử, vì Phật pháp, vì nhân dân được thì mình vì, cái đâu có phải vì tiền. Đã, các đệ tử thầy sau này thầy mong là đi hoằng pháp, đi làm việc Phật cũng nên nghĩ về, nghĩ đến nhân dân, nghĩ đến tín đồ Phật tử mà làm, chứ đừng có cái gì cũng tiền, cái gì cũng tiền rất nguy hiểm. Đã. Thôi hôm nay thì tạm thời dừng lại ở đây. Tam niên niệm Phật chứ, thì đừng có phải vì tiền, mà vì gì? Vì đạo pháp, vì dân tộc, vì chúng sinh mà niệm Phật, thì đó mới gì mới là người tu. Hôm nay tạm thời đến đây và ngày mai chúng ta giảng tiếp cái phần này. Được chưa?
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát. thật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.